Nam mô Phật Bổn Sư Thích Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, tất cả chúng ta đều là những con người. Thế thì những cái điều đang hiện thực ở một con người đầy đủ và gọn nhất qua bao nhiêu điểm và chúng ta đã rõ chưa? Thứ nhất, vì sao chúng ta lại có mặt trên cõi đời này? Khi có mặt trên cõi đời này trở thành một con người thì bản chất nó có bao nhiêu phần căn bản? Rồi khi đã là người rồi thì ai cũng có những cái nỗi khổ niềm đau riêng. Vậy bằng cách nào để chúng ta thoát ra hay phải cam chịu trong đó? Đó là những vấn đề căn bản xoay quanh một kiếp người. Và kiếp người này đặc biệt được thể hiện khá đầy đủ khúc chiết qua một vị thiền sư Việt Nam, đó là một vị vua, là một vị Phật tử, là vua Trần Thái Tông. Chúng ta là một con người tu thiền Việt Nam, học thiền, học đạo để thoát khỏi sự chi phối của sanh tử, để có trí tuệ làm chủ sanh tử và không bị chi phối khổ đau. Là một con người muốn như thế thì chúng ta hôm nay cùng nghiên cứu, cùng học qua đề tài đó là kiếp người qua cách nhìn và cuộc đời của vua Trần Thái Tông. Vua Trần Thái Tông là một vị vua đầu tiên của triều đại nhà Trần Việt Nam. Chúng ta nhớ trước vua Trần Thái Tông là thời Lý, cuối thời Lý là vua Lý Huệ Tông trao lại cho con gái, đó là Lý Chiêu Hoàng. Thì khi Lý Chiêu Hoàng làm vợ của Trần Cảnh thì sau đó mới tôn Trần Cảnh lên làm vua là Trần Thái Tông. Thì lúc này Chiêu Hoàng lấy cái hiệu Lý Chiêu Thánh. Thì vua Trần Thái Tông là một ông vua Phật tử ngộ đạo đặc biệt như thế, là một vị vua chưa đủ nhân duyên xuất gia. Ngài đã trốn đi xuất gia rồi nhưng chưa đủ nhân duyên ở trong cung vua tu hành. Ngài là người ngộ đạo. Thứ hai, Ngài là người vừa làm vua nhưng mà vừa khéo sắp xếp tu hành và có kết quả. Thứ ba, Ngài là một vị vua ứng dụng Phật pháp để mà trị dân, làm cho đất nước được thịnh vượng. Quý vị nhớ trong kinh kệ là nếu vào thời vị vua là chuyển luân thân vương ra đời thì vị vua này giữ năm giới, lấy đức trị dân, lấy chánh pháp trị dân, và toàn dân cùng giữ năm giới, cho nên đất nước không có bị dịch bệnh, không có bị các cái tai nạn vân vân, và đất nước được thịnh trị, nhân dân an ổn. Thì thời vua Trần Thái Tông tuy chưa đạt được như vị chủ luân thân vương nhưng Ngài đã làm như thế và khởi đầu cho một triều đại nhà Trần rất mạnh mẽ thịnh vượng. Kế nữa, Ngài là người viết nhiều tác phẩm thiền. Thì chúng ta thấy cái tác phẩm vĩ đại nhất hiện nay mình đang có, đang học, đó là Khóa Hư Lục. Và cái bài mình tụng hàng đêm là Sám Hối Sáu Căn. Hòa Thượng Tôn Sư chúng ta rút ra từ Khoa Nghi Lục Thời Sám Hối của vua Trần Thái Tông là người biên soạn. Ngài soạn và ứng dụng cho đến thời vua Trần Nhân Tông là vị sơ tổ của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam chúng ta, cũng ứng dụng theo Khoa Nghi Lục Thời Sám Hối này. Biến cái Khoa Nghi của Ngài biên soạn trở thành một cái Khoa Nghi ứng dụng trong công phu tu tập chính của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam. Và hiện nay chúng ta được tùng hàng đêm Sám Hối Sáu Căn chính là trích ra từ cái Khoa Nghi này. thì chúng ta hiểu sơ lược những cái điểm đặc biệt của một vị vua Phật tử Ngộ Đạo ở Việt Nam chúng ta là như thế. Thì việc hôm nay mình học tức là cái chuyện kiếp người không phải là chuyện của Ngài mà chuyện của mỗi chúng ta. Nhưng mà chuyện mỗi chúng ta nếu được biết đầy đủ thì những yếu tố của Thầy vừa nêu khi nãy và nó có sẵn trong cách nhìn và cuộc đời của Vua Trần Thái Tông, thì chúng ta đi qua bước thứ hai, đó là kiếp người chúng ta có ra từ đâu. Thì trong một kiếp người chúng ta thường hay nói nó có hiện có bốn tướng gì? Sinh, lão, bệnh, tử. Vạn vật thì sanh, trụ, dị, diệt. Sinh ra, dừng trụ, biến đổi rồi mất đi. Thế giới thì thành, trụ, hoài, không. Thế giới thành rồi dừng lại, rồi hoài trở về không. Có người thì sanh, lão, bệnh, tử. Cho nên trong Quân Khóa Hư Lục Ngài có viết về bốn núi, đó là núi sanh, núi già, núi bệnh và núi chết. Bốn quả núi này nó chi phối một kiếp người chúng ta. Vì vậy mình muốn biết có người có ra từ đâu thì chúng ta nghe cái bài kệ kết lại. Trong bài kệ núi sanh, Ngài đã nói, quý vị để ý, Ngài nói rất đầy đủ và đúng là triết lý của Phật giáo. Và triết lý này được Ngài thể nghiệm với công phu của Ngài. Thứ nhất, trời đất nấu nung vàng tường thành. Nguyên văn chữ Hán là chấn đế huân đào vàng tường thành đó. Như vậy thì trời đất nấu nung cho nên muốn tường thành. Vậy thì muốn tường thành là muốn vật, muốn việc nó thành hay là do một thứ? Là nhiều thứ, cho nên do nhân duyên mà thành. Giống như thời xưa mình học lớp 11 gì đó, nói quả đất này từ cái kiếp xưa nào đó, bụi nó tung lên, gió nó cuốn, cái lúc đó nó kết lại nhau thành núi sông quả đất. Chỗ lọt thì sông, chỗ lồi là núi vậy đó. Nên Ngài nói rằng là trời đất nấu nung muôn tường thành, có nghĩa là cái quả đất này, thế giới này, con người này do nhân duyên mà thành. Do nhân duyên nghĩa là sao? Xưa nay không móng cũng không manh. Ngài nói là bản lai phi triệu hữu phi manh, có nghĩa là xưa nay không móng cũng không manh, nghĩa là không do một nhân ban đầu mà có. Quý vị nhớ nha, Đức Phật dạy hai tư tưởng mà Phật nói là ngoài đạo đó. Một là tìm mọi thứ do một nhân mà thành, mà trong cái bản chất không có cái gì do một nhân mà thành. Cái nhà này phải do một nhân không? Không. Và thứ hai á, là khí khổng khí không tự nhiên thiên nhiên mà có là cũng sai. Mà đúng chánh pháp là do nhân duyên hồi tụ mà thành. Vậy thì mình hỏi tụi con nít, mình hỏi con gà từ đâu sanh? Thì mình nó nói từ cái trứng. Mình hỏi cái trứng ai sanh ra? Nó con gà. Vậy con gà từ đâu có? Nó cái trứng. Hỏi dòng không ra, bởi vì chúng ta đang tìm một nhân có con gà chứ không có, phải không? Đó là mình nói con nít. Chứ gặp mà nói mình thì mình nói sao? Huynh đang tìm một nhân mà có, thử tìm đi. Đừng nói dễ, thử tìm đi. Tại một nhân nó không thể có. Rồi, cho nên Ngài nói xưa nay không móng cũng không manh, tức là không phải do một nhân mà làm nên. Đó là trời đất này. Bây giờ con người này, chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, tức là quên cái thể vốn không có niệm, rồi liền bị sai đi và nhận cái có niệm. Thì liền trái không sanh, nhận có sanh. Liền khi ấy trái với cái thể không sanh không diệt, mà nhận với những cái niệm này, tạo cái nghiệp này, ra cái thân này, có diệt có sanh. Ví dụ mình đang ngồi thanh tịnh, bạn gì anh vậy, không nói gì hết, tự nhiên nghe cái rẹt vào kia kia mình nhìn, thì nghe cái rẹt nhìn ra tức là bất giác rồi đó, quên mình rồi đó. Khi quên mình thì nó chồm theo cái đó, nó khởi niệm. Nó là cái gì? Khởi niệm sao nữa? Đi làm theo cái niệm đó là tạo nghiệp. Tạo nghiệp sao? Thì nhiều nghiệp quá, thì nó có con người, có núi sông, có cò đất, có buồn có vui nè, có thương có ghét, có hợp không hợp, có gây lộn nhau, vân vân mọi thứ đó. Thì từ cái thể yên tĩnh vậy không chịu, mất công tự nhiên quên cái thể này, cái sanh ra có niệm, có thân. Quên cái vô niệm thì lại theo cái có niệm. Quên cái thể vô sanh lại chạy theo có sanh. Rồi sao nữa? Khi sanh ra rồi thì mũi đắm các hương, lưỡi tham vị, mắt mờ chúng sắc, tiếng mê tai. Tức là mũi á thì đắm theo mùi hương. Đắm sao? Thích cái mùi gì đó đẳng cấp thì cũng phải đi nước ngoài mua cho nó tốn tiền tốn bạc, về mắc nợ gây lộn nhau, ví dụ thế. Rồi đâm sao nữa? Cái mùi đó không ưa, thấy thúi quá, ghét, bực bội. Thích và không thích đều là dính. Lưỡi đóng vị, tức là ăn ngon và dở. nồi cái miệng ăn không, ta thấy rằng cả đời mình giết chết cho cái miệng ăn. Mắt mờ các sắc tiếng mê tai, tức là cái mắt mình thì phân biệt đẹp xấu phải trái, tiếng thì mình thích tiếng hay tiếng dở vân vân. Từ đó là nó phân biệt ra, đó là sáu căn đắm nhiễm vào sáu trần, sanh tử nó nặng rồi đó. Lang thang làm khách phóng trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình, tức là đi vào trùng trùng trong sanh tử, chịu các khổ đau không thể kể hết. Quê hương ở đây chính là cái bản tâm của mình, cái cõi Phật của mình, cái tự tánh vô sanh của mình. Mình quên nó, mình đi ra, từ đó mà lang thang mà làm khách phong trần, tức là buồn này, vui này, khổ này, không có khi nào là yên tâm này, không có khi nào là không lo này. Con nít thì ngồi nhúc nhích ngò ngoại, người lớn thì lo trăm thứ trăm bề, chửi con nít tại sao ngồi không yên, thì nó nói tại sao mẹ ba vẫn lo trong đầu á, mẹ ba yên chứ trong đầu không yên, thì con ngồi nhúc nhích chứ trong đầu con rất là yên, ví dụ là thế, đều là nhúc nhích cả. Thì nhúc nhích như thế thì chúng ta càng đi xa quê của mình. Thì chúng ta nhớ trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy: thanh tịnh bàn nhiên, hốt sanh sơn hà đại địa. Tức là trong cái thể yên tĩnh như vậy, nếu mà chúng ta vẫn vô niệm để hoạt động thì không gì hết. Nhưng vừa thất niệm, quên cái chánh niệm đi ra, thì sao? Theo niệm, tạo nghiệp, thọ sanh, có chánh báo là mình thì có ý báo là trời đất, gạo cơm, tất cả mọi thứ. Từ đó nuôi sông quả đất nó có ra. Thì đây gọi là trôi lăn trong sanh tử. Con người, kiếp người có ra từ đây. Chỉ có người là một cá thể, mà kiếp người là gì? Là có cả cái quả địa cầu cho mình sống, đó gọi là kiếp người đó. Thế thì tóm lại, kiếp người có ra từ đâu? Trời đất không phải khi khổng khi không mà thành, chẳng phải do một nhân ha, nhưng mà đủ nhân duyên, nó cùng kết hợp nhau nó thành tựu. Do nhiều hạt bụi, do nhiều ví trân, do nhân duyên thành. Thứ hai, chúng ta có ra từ đâu? Từ nghiệp thọ sanh. Mình trong cái thể vô sanh đó, đang ngồi yên lặng không gì hết, bất giác quên cái có niệm. Từ trong thể này vừa quên thì ra bước thứ hai, có niệm nó thô phù lên bước thứ ba. Rồi khi có niệm bắt đầu mới là phân biệt đẹp và xấu, đúng và sai. Đẹp thì lấy về, xấu thì sao? Bỏ đi, là có bước thứ tư. Rồi khi đẹp thì lấy về mà được, được rồi mà giữ không được cũng khổ, mà lấy về không được cũng khổ. Rồi xấu bỏ đi, mà bỏ đi nó không chịu đi, mình cũng ghét cũng bực, thì qua bước thứ năm. Rồi từ đó đẹp xấu phải trái thương ghét mới tạo ra một đống nghiệp đó, tạo đống nghiệp là bước thứ sáu. Rồi tới khi có nghiệp thì thọ sanh, chịu khổ với nhau bước thứ bảy. Như thế từ cái không có gì mà đi ra một đống như vậy, gọi là trôi lăn trong sanh tử. Vậy chúng ta thấy kiếp người chưa? Thì cái bài kề núi sanh này, Ngài đã vẽ hết toàn cảnh sự xuất hiện của một kiếp người cho chúng ta thấy. Từ cái cảm nhận trong cái công phu tu hành của Ngài, và Ngài nói ra, và đây chính là cái thu gọn của nhân sinh quan, thế giới quan của Phật giáo. Nhìn một cách đầy đủ, có ra là như thế. Thì như vậy mình nói rằng là cái kiếp người có cách nhìn vào cuộc đời của vua Trần Thế Tông, thì ở đây chúng ta đầu tiên là xét về cái kiếp người có ra từ đâu. Quý vị hiểu rồi phải không? Có bước hai, khi thành người rồi thì chúng ta sẽ thấy hai mặt căn bản của một kiếp người thông thường. Thông thường tức là chúng ta nhìn dễ thấy, ai cũng có, trong nhà ai cũng có, xã hội nào cũng có, gọi là thông thường. Thông thường là thay sao kể ra vậy để quý vị biết thôi, chứ không có phải là chê hay khen ha, gọi là thông thường. Cái mặt thứ nhất đó là nặng về vật chất phàm tục. Khi nghe nói tới vật chất thể xác thì chúng ta thấy cái phàm tục nó nặng nề. Thì đây là một hàng người mà người ta hay nói rằng là đặt nặng đời sống vật chất, thích hưởng thụ, thích nghĩ cho mình, thích làm sao mà ngủ ngon, ăn ngon, ở yên, nghĩ cho mình thôi, gọi là đặt nặng về đời sống vật chất, thích hưởng thụ, ít nghĩ cho người khác. Thì cái này cuộc đời ta hay gọi đó là cục thịt sống, mà quên đi cái đời sống tinh thần. Ai làm gì bên kia không cần biết, ăn cái đã. Bên kia có cái gì đó qua bên quá thì giúp được chúng ta không? Mệt rồi ngủ à, vậy đó. Rồi sao mà không chịu đi học, đi hành, đi nghiên cứu gì trơn rồi? Mệt lắm, ai làm chứ làm đi, ăn ngày ba bữa được rồi. Nói lớn lên rồi làm rồi lấy gì mà ăn con, nó có mà nuôi, mẹ nuôi rồi đó, gọi là cục thịt sống. Thì ở đây nó không phải đơn giản như vậy. Hiện nay xã hội hiện đại nó biến cục thịt này vĩ đại hơn, đặc biệt hơn, tinh xảo hơn, hay ho hơn. Đó là gì? Quan niệm tiền là tất cả. Có phải nào vật chất không? Sống phải giàu sang. Nhưng mà trong khi đó có những người không sang giàu, nhưng họ vẫn sống và sống tốt nữa là khác. Thì quý vị thấy đó, chỉ cần nói tiền là tất cả. Thì chúng ta vừa set up trong cái máy vi tính của mình, trong cái PC, trong cái máy vi tính này, tiền là tất cả. Thì cái phần mềm tiền là tất cả nó lên. Còn cái phần mềm mà còn là cảm xúc, còn là đạo đức, còn là giá trị cuộc sống, còn là lương tâm, còn là tích cực, cái phần mềm nó quên set up. Chúng ta chỉ cài đặt cái phần mềm tiền là tất cả. Thì bắt đầu sao? Ảo tưởng vì tiền, làm sao cho có tiền. Từ đó nó lên thì bắt đầu nó phi đạo đức, quên lương tâm, quên tình nghĩa. Tình nghĩa đấy phải đơn giản quý vị. Chữ tình, chữ nghĩa đấy là cha mẹ đẻ mình ra từ khi còn cái cục thịt đỏ lòm lòm mà nuôi lớn mấy chục ký vậy đó. Quý vị biết rằng là cái công kinh khủng đó. Nếu mà không có tình thương thì không bao giờ nuôi được một con người lớn được quý vị. Quý vị nghĩ đi. Bây giờ mình bỏ cái chuyện tình thương con người ra, quý vị có nuôi được không? Nói xin lỗi, ví dụ bây giờ mình nuôi một cái con thú cưng đấy, mình thích mình nuôi đó, nhưng mà nó dễ nuôi cho nên mới gọi là cưng mới thích. Còn nếu một đứa bé chúng ta không kiên nhẫn để nuôi đâu, nó đâu cho mình ngủ đâu, quên ăn bỏ ngủ cho nó quay nó. Thế mà lớn lên nó nói tiền tất cả. Bây giờ ba có đưa cái này cho con đầu tư không? Nếu không là đừng có nói ba con chết cho ba thấy. Trời ơi, mình sợ nó chết, thế là cái gì mình cũng đưa cho nó hết. Đó, thế là nó làm rồi không biết được không rồi. Được thì nó vấn vào, nó chẳng có a ra gì, rồi mà thấy cũng xấu hổ với con mình. Rồi thời gian được quá tổn phước rồi nó cũng bị nan. Không được cũng bị nan. Cho nên chỉ cần tìm ra tất cả là nó lòi ra là đạo đức quên, lương tâm quên. Cái này chắc quý vị chiêm nghiệm ở đời thì thấy nhiều phải không? Mình thấy cái ví dụ gần nhất á, gia đình hàng xóm ở với nhau, anh em thân mật ở cùng cái vườn vậy đó. Thì có bắt cơm bắt cánh chia nhau ăn, cũng tình nghĩa hôm sớm cũng tốt bình thường. Bụng dân hôm đó có ai cho tiền nhiều quá cái chiến đều gây lộn nhau, mất vui, phải không? Cho nên chúng ta vừa cài đặt tiền là tất cả, thưa quý vị, bắt đầu có chuyện đó. Nhưng mà quý vị có cài đặt phần mềm trong cái ổ cứng của mình, trong cái PC của mình, nếu cài đặt phần mềm á, nhớ tiền là một phần của cuộc sống, cài đặt nha. Ngoài ra chúng ta còn cái chất lượng sống, đó là tinh thần và vui vẻ quán ấy. Và ngoài ra nó còn cái sống có chất là hệ giá trị cuộc sống, tức là phải sống có lương tâm đạo đức, phải sống phải biết người khác, sống phải mở lòng ra và sống phải tích cực cho người khác, cho cộng đồng, cho xã hội, chứ không phải cho cá nhân thôi. Tụi bạn nhớ có cài đặt ít nhất phải cài điều ba điều nha. Và nhớ cài ba điều đó, đừng có cài còn điều là nguy hiểm. Thì đó là xét về một cái mặt thứ nhất, đó là mặt nặng về vật chất phàm tục. Mặt thứ hai là thiên hướng về cái hướng thánh thoát và thành cao. Mình đây đang nói chuyện đời, chuyện chung chứ chưa nói chuyện đạo, chuyện của Vũ Trường Thế Tông. Đừng nói cho xa, ở Huế mình nếu ông Trình Công Sơn mà ông tham tiền, ông tham ăn, tham ngủ thì chắc ông cũng không có những tư tưởng thanh cao cho những cái vị mà khi nào buồn khổ quá tìm về ông để nghe ông ngáo vài câu. Nếu ông mà tiền thì ông cứ nói là tiền gì đó, ông nói tiền, ông mà đâu cần, nói tiền ta mệt rồi. Thì những cái con người đó là họ chú trọng đời sống tinh thần, không nặng vật chất. Và ví dụ những người thích thơ ca, làm việc tử tế chứ không có nặng về vật chất, không ích kỷ. Quý vị thấy trong đời có những cái người thích làm việc tử tế không? Thì đây là quý thầy đang nói về hai mặt đáng có của một con người trong cuộc đời này. Chứ không nói tốt, nói xấu, không nói ai cả. Có lần có vị đó nói, thưa thầy, ông nhà con thích làm việc tử tế lắm. Hay không? Là hay. Nhưng mà thưa quý vị, đó mới là một mặt của một con người gọi là theo bản năng, theo bản chất tốt bình thường thôi. Nhưng mà khi chúng ta tu tập, cái tốt này nó biến thành chuyên nghiệp rõ ràng và độc đáo hơn. Đó là gì? Quý thầy hỏi về, xin gửi một lời hỏi thăm anh ấy. Nói nếu mà thích làm việc tử tế thì sẽ có một điều không thích, không tử tế. Mà có chỗ thích và không thích thì cái tử tế nó chưa có hết. Chúng ta chỉ tử tế tuyệt đối khi chúng ta lòng mình không có chỗ thích và không thích. Mình tử tế với cái người đáng thương và mình cũng phải tử tế với cái người làm cho mình ghét. Đó là vĩ đại đó, đó là tử tế thiệt đó. Quý vị thấy không? Cho nên nghe bên ngoài mình thấy vậy hay, hay chứ. Nhưng mà đó mới là cái bản năng bình thường muốn làm thôi. Còn trí tuệ thấy rõ là một cách bài bản chuyên nghiệp. Đó là trí tuệ thấy. Trí tuệ thấy là gì? Muốn làm việc tử tế trước tiên chúng ta phải biết được cái cái cội nguồn tự tế. Cội nguồn tự tế từ đâu? Lòng mình thanh thản, thoáng rộng, an nhiên, sức sống, lạc quan đầy đủ. Từ đó chúng ta không thấy việc này thích và không thích thì lòng tự tế nó vĩ đại. Còn thích tự tế cái này, ngày mai gặp người kia không ưa mình cử lộn thì mất tự tế rồi. Thì nói như vậy á, để quý vị thấy rằng là đạo Phật chúng ta, Đức Phật, chư Tổ, chư vị thiền hữu trí thức, thầy tổ dạy mình quay lại cái tâm và trí mình sáng ra, nhìn mọi thứ ngoài đời một cách rất là rốt ráo, đầy đủ và sống tốt. Quý vị tu có thấy vậy không? Đó là hai mặt cơ bản của một con người thông thường. Thì trong vô trường Thế Tông, Ngài sinh ra đời có là một con người bình thường, cho nên ban đầu Ngài cũng có cái mặt căn bản của một con người như chúng ta trước khi chưa tu hoặc bây giờ. Thì chúng ta xét rõ cách nhìn và con người vô trường Thế Tông ở mặt thứ nhất, đó là Ngài thấy rõ phàm tục trong một kiếp người. Thì vô trường Thế Tông là một vị Phật tử tu tập ngộ đạo, cho nên Ngài thấy cái bản chất phàm tục trong một kiếp người cũng rất là sáng theo trí tuệ của Ngài. Thì cái phàm tục thứ nhất Ngài thấy đó là chịu nhiều đau khổ truân chuyên. Quý vị có bị không? Bị tới nỗi đau quá làm thành thơ ca mà. Mẹ mất rồi thì mẹ nằm khép mắt thiên thu, con đi giữa chốn mịt mù bùi dân, ngược xuôi lắm nẻo truân chuyên đó. Nghe câu hò già bâng khuâng nhớ người, nghe ai hò đâu trong này già mình bâng khuâng nhớ mẹ mình. Nhớ là sao? Mẹ thương con mẹ trên đời như dòng biển mặn, như lời sóng ru. Giờ nay giữa quả mịt mù, nghe yêu thương từng thiên thu gọi về, nghe buồn lệ đậm bờ mi. Mà sao người vẫn cứ đi đi hoài, biết bao giờ gặp lại người. Trông ra chỉ thấy ngoài trời gió bay, mây bay vậy thôi, không biết mẹ đâu. Truân chuyên quá, than thở đó. Thì truân chuyên này chắc quý vị biết rồi. Giờ mà cho kệ thì chắc là ai cũng giăng tay lên, mình có một thứ. Nên những cái nhà triết gia ta nói, dưới mỗi nóc nhà đều có một sự đau khổ. Vậy kiếp người có chịu đau khổ không? Là có ít hay nhiều? Chắc chắn là nhiều rồi. Khổ mình khuyên nói, anh không biết đâu, ở trong cảnh mới biết, anh ở ngoài cuộc anh có biết đâu. Khổ tôi mới nhiều này, là chứng tỏ ai nói nhiều hết. Nhiều quá làm thơ ca, bao nhiêu nỗi khổ của trần gian. Thì sao? Trời đã dành riêng để tặng trang, tức là tặng con mình túi khổ, còn mọi người không có khổ. Ai cũng khổ nhiều hết. Thì cái chiều đau khổ gian truân ở đây, ở vua Trần Thái Tông, Ngài cảm nhận rất rõ. Khi Ngài làm vua còn rất là nhỏ, rồi khi lớn lên, năm Ngài 20 tuổi, thì Lý Chiêu Hoàng 19 tuổi, Trần Thủ Đồ nôn có con để nối dõi mà chưa có, cho nên mới ép Ngài giáng Lý Chiêu Hoàng xuống làm công chúa và lấy Thuần Thiên. Thì Thuần Thiên lúc này là vợ của Trần Liễu, mà Trần Liễu là anh trai ruột của Trần Cảnh, tức là Trần Thái Tông. Tức là bị Trần Thủ Đồ ép giáng vợ mình là Lý Chiêu Hoàng xuống làm công chúa và lấy Thuần Thiên. Thì Thuần Thiên vừa là chị dâu, vừa là chị của Chiêu Hoàng, mà vừa là vợ của anh ruột mình là Trần Liễu. Thì đó là một cái nỗi dễ chịu không? Rất khó chịu đúng không? Mà bị ép như thế. Như vậy quý vị thấy Ngài đã cảm nhận sâu xa cái nỗi khổ này chưa? Nếu mà viết trong sách sử thì mình thấy câu chuyện của ai đâu, truyền thuyết. Nhưng mà bây giờ kể lại câu chuyện của một gia đình quý vị có bị ép cái gì không? Mấy đứa nhỏ nói, ba mẹ ép con quá, tại sao cả cái nhà này không ai chịu hiểu con vậy? Nó đâu có nói bình tĩnh như ông thầy đang nói. Nó đập đầu nó nói, nó đấm ngực nó nói, cái mặt nó sân sồ lên nó nói. Tại sao cả nhà này không ai hiểu tôi hết vậy nè? Đó, bị ép. Rồi có những gia đình thì không phải đứa nhỏ mà cha mẹ. Chúng ta hay nói sao? Ngày xưa thì cha mẹ đặt đầu con ngồi đó, bây giờ con đặt đầu cha mẹ ngồi đó, phải không? Mà cha mẹ không chịu ngồi thì tức. Trời ơi, con sao mà ngày xưa giờ là cái trứng không khôn hơn con gà. Mà bây giờ ngày xưa ta nói rằng là áo là không bao giờ mặc quá khỏi cái đầu. Mà bây giờ nó mặc áo mưa, nó phụ cả cái đầu của mình là sao? Con đòi hơn cha mẹ, trời không chịu hiểu cho tôi. Quý vị biết kể ngay chơi thì thiên hạ đau khổ lắm. Vượt bao nhiêu trăm cây số, cả ngàn cây số đến đây, chỉ để gặp, tìm ra một cái hướng thoát. Bí tới độ mà trước cái cảnh tự sinh giữa cha con bất đồng, khổ nó tột độ quý vị nha. Nó dồn nén rất nhiều năm cực kỳ, và tới khi mà khổ phải tìm cái đường mà thoát, không phải là thoát ra, mà làm sao đó mà có một cách giải quyết ổn nhất. Có bị ép không? Là bị ép. Đó là mấy chuyện cha con ruột thịt với nhau mà còn như thế quý vị biết.
đời này nó còn nhiều thứ lắm. Giờ mà quý thầy nói hơi dở, nói hay hay tí, chịu lên mạng mà đọc sách một tí, chịu kể ra là bắt đầu ai rướm rướm nước mắt đỏ lom lên à. Rõ ràng là chúng ta đều đang bị khổ mà, bị ép mà. Cho nên Ngài thấy chịu nhiều đau khổ gian truân. Đó là một tính chất ai cũng có trong một kiếp người. Thứ hai, Ngài thấy kiếp người là tạo nghiệp chuốc lấy khổ cho nhau. Trong bài Ngài viết về năm giới á, nghĩa sắc sanh á, Ngài nói rằng là chúng ta cắt cổ trâu bò heo chó. Nhưng mà biết đâu kiếp trước những con đó có khi là ông bà cha mẹ của mình quyến luyến con cháu, vì vậy mà đầu thai vào trong nhà để làm những cái con vật quấn quýt bên chân mình. Những cái này quý vị đọc cuốn Hương Nhân Quả hay những cái cuốn mà nói về nhân quả đó, à có câu chuyện thanh tăng đến trong nhà đang đám cưới chuẩn bị mổ heo đó hoặc mổ gà vậy đó, rồi vị thanh tăng này mở thả đi, rồi trong nhà bu lại cừ đôi đánh nói gì đó, thì vị thanh tăng nói rằng là con giết mẹ để mà lấy thịt bà nội cưới cho cháu. Thì hỏi vì sao vậy, vị thanh tăng mới nói rằng là những cái con đó ngày xưa là bà nội vì chết quyến luyến con cháu trong nhà cho nên mới đầu thai làm những cái con vật trong nhà quấn quýt bên chân. Chúng ta đọc trong truyền pháp cú có cái ông trưởng giả Punda đó, mình nhớ không? Cái con chó nó sinh ra nó trong nhà giàu, nó chảnh chè lắm, nó ở trên cái giường mà ông cưng nó lắm, nước hoa giòn đầy đủ sạch sẽ, nó nằm trên đó không ai được đụng tới. Một hôm Đức Phật quan sát thấy cái ông Punda này tới lúc là có thể đồ được, Đức Phật đi thẳng tới đó thì ông Punda đi khỏi, con chó nó dựng nó chạy ra ngoài nó vô Đức Phật. Đức Phật nói thôi, đòa làm cái thân chó dự của làm gì cho nó khổ. Ngài nói vậy Ngài đi. Con chó nó nổi giận, nó không thèm ăn. Ông Buddha về, ông thấy con chó giận, nó biết có ai tới nhà quậy nó rồi, rồi chọc nó giận rồi. Hỏi quanh thì ngay đâu, hồi sáng Đức Cổ Đàm tới, thì ông này ông chưa biết Phật, ông đâu biết đạo là gì, đâu biết Phật là gì. Ông tìm tới Đức Cổ Đàm và ông nổi sân lên, ông đòi ăn thua với Phật. Thì Phật nói á, hồi sáng ta tới ta đâu làm gì đâu, ta nói thật là nói nó đừng có ham gì của chấp con chó này mà nó khổ. Tại vì con chó này kiếp trước là cha của ông, khi qua đời vội vàng chưa có nói lại kịp là vàng được trốn dưới mấy cái chân giường đó, cho nên làm chó nó giữ. Bây giờ ông tin ông về ông đào lên có hũ vàng dưới, mà ông lấy hũ vàng xong là con chó nó ra đi. Bunda về ông làm ý chàng đào lên té là vàng quá chừng, hàm vàng quá quên giận. Phật nói đúng lắm á. Thưa quý vị, bây giờ ai nói đúng mà có vàng tiền cho nhiều, quý vị nghe liền hả? Không cần thầy đâu. Đời giờ nó vậy đó. Tại vì trong này nó set up, tiền là tất cả, nó cài đặt phần mềm đó đó. Cho nên cái phần mềm này mà đẩy cái đĩa vô nó hiện ra tiền. Cho nên ai tu gì mà nói mà có tiền nhiều là chịu. Thì ông đó cũng vậy. Sau đó con chó nó qua đời, thì ông này ông mới hỏi Đức Phật. Đức Phật giảng đạo, uy đức của Ngài, trí tuệ của Ngài giáo hóa được ông này. Từ đó trong cái giới sắc sanh này, của Trần Thế Tông nói kiếp trước là ông bà cha mẹ hoặc họ hàng anh em vừa thấy đầu đội mặt, bây giờ đem về cắt thịt nhổ lông. Ngài nói nghe sót quý vị ha, kiếp trước là ông bà cha mẹ hoặc họ hàng anh em vừa mới thấy đầu đội mặt, tới vừa chết vừa trốn xuống đó, thì bây giờ đem về cắt cổ nhổ lông cắt xẻ mà. Rồi sao nữa, cắt cho nó đau không? Nó đau, nó giận, kiếp sau nó ôm cái hận nó lên, nó không có nhớ, nên gặp mình là nửa giết à. Quý vị nhớ những câu chuyện ta hoàn kể mãi trong cái bài giảng những quả đó, phải kể lại ha. Cho nên Ngài mới nói ở đây là ngươi giết nó giết ngươi, hắn ăn mày, mày ăn hắn, hằng không ngày dứt, mãi tạo oan trái, kiếp kiếp trả nhau, đời đời thù nhau. Cái này quý vị nhớ, Đức Phật thấy bốn tướng khổ đau của con người, cho nên Ngài đi tu, thì trong đó là sanh già bệnh chết. Thì khi mà thấy tướng sanh là khổ, thưa quý vị, nhiều vị cũng hơi ngơ ngỡ này, không biết Phật thấy sinh khi nào. Sinh không phải là Phật thấy mẹ sinh con, mà sinh là thấy sự sống. Trong một cái buổi lễ Hà Điền, Thái tử đi xem cái buổi lễ Hà Điền ở Ấn Độ, Ngài ngồi dưới tàng cây, Ngài thấy cái người cây á, cày đất lên, con dế con trùng nó lên, con chim nó xà xuống nó gấp nó ăn những con đó. Thì con chim được no thì con dế con trùng phải đau đớn. Cái sự sống của con này là sự chết chóc đau đớn của con kia. Sanh là khổ, sự sống là khổ. Ngày đó Thái tử an nhiên nhập định chứng sơ thiền. Quý vị đọc lại trong Sơ Đạo Phật Học là có câu chuyện này. Như vậy Ngài thấy sanh là khổ là thấy sự sống là khổ nha. Thì ở đây của Trần Thế Tông Ngài đọc được sách Phật, học được Phật, nghe nói được đầy đủ hơn khi mà Đức Phật ngộ đạo, thành đạo Phật chỉ ra. Và vua Trần Thế Tông được học thì Ngài nói: ngươi giết nó thì nó sẽ giết ngươi. Nghĩa là sao? Hôm nay mình giết con gà thì con gà nó dần quá, thân thức nó thoát ra. Mai mốt lên mà nó có phước gì đó, ôm cái hình đó thì nó giết lại mình. Rồi hắn ăn mày, à kiếp trước là hắn ăn mình, bây giờ thì mày ăn hắn. Mày ăn hắn thì kiếp sau thì hắn ăn mày. Hắn ăn mày kiếp sau mày ăn hắn, ăn qua vậy đó. À, thì ở đây Ngài nói hằng không ngày dứt, mãi tà oan trái, hận nhau má, dân nhau má, kiếp kiếp trả nhau, đời đời thù nhau. Vậy quý vị thấy kiếp người là tạo nghiệp chuốc lấy khổ cho nhau chưa? Thấy rõ chưa? Những cái này không phải Ngài nha. Mình đó, đây là kiếp người chứ mà nói Ngài. Nhưng mà Ngài nói cho mình thấy, chúng ta nhận ra mình qua cái nhìn và đời sống của vua Trần Thái Tông. Bài học hôm nay là như thế: nhận ra mình, nhận chuyện của mỗi kiếp người. Còn quý vị thương hơn thì nhận ra con mình, nhận ra ông bà mình, nhận ra đồng nghiệp mình, nhận ra những người có duyên với mình, nhận ra xã hội loài người này qua cách nhìn và đời sống của một vị vua Phật tử thiên sư, đó là vua Trần Thái Tông. Thì nhận ra cái thứ hai, đó là cái kiếp người là một sự tạo nghiệp chuốc lấy đau khổ cho nhau. Khổ đau con người ta có tìm lối thoát không? Là có, đó là tất nhiên. Hôm nay mà ai đó lấy cái roi đánh mình một roi đau quá thì mình phải chạy mà thôi, đó là tất nhiên, tất yếu. Lối thoát có nhiều cách, nhưng mà cái cách mà quý thầy cho rằng là rốt ráo nhất, đó là tìm ánh sáng trí tuệ. Rốt ráo, bóng đêm chỉ cần mở đèn sáng là xong. Thì cái khổ đau này, nó tối tăm mù mịt này, chỉ cần mở cái ngọn đèn trí tuệ rốt ráo là xong. Ngọn đèn đó nơi mình. Trí tuệ đó là một trí tuệ nguồn, trí tuệ gốc, trí tuệ không do ai dạy mà nó từ có, sẵn có. Đó là gọi là trí tuệ vô sự. Chúng ta được nghe học rồi. Thì cái con người của vua Trần Thế Tông cũng giống như bao nhiêu con người khác, gặp khổ thì phải tìm đường thoát khổ. Và đặc biệt chúng ta hôm nay đang tìm đường thoát khổ rất giống như Ngài. Đó là gì? Đó là cuối cùng Ngài giác ngộ, tìm đường giải thoát sanh tử. Thưa quý vị, giải thoát sanh tử không phải là chúng ta trốn quậy đời, mà giải thoát sanh tử là tìm một cái năng lực, năng lượng sống đủ lớn để cuộc đời này nó bình thường, tươi mát, nó không đủ sức chi phối làm cho mình đau khổ nữa. Khi mình lấy tỉnh đủ năng lượng rồi, mình giúp cho người khác cũng được như mình. Cho nên có trí tuệ chân thật, trí tuệ vô sư đó sẵn đấy, mình tạm quên, gọi là trái vô sanh nhưng có sanh đó. Giờ quay về nhận lại trí đó. Thì nhận lại trong trí đó nó có nhiều cái lực, vô biên lực. Nhưng mà ít nhất có ba điều. Một là định lực, có nghĩa là chúng ta an định, vững chãi thì người mình năng lượng tràn đầy, không thiếu. Hai là trí tuệ sáng tuyệt đối. Và ba là có cái niềm vui nhẹ mà ngập tràn, đóng đầy vô cùng. Ba cái đó đủ lớn thì cuộc đời này không có lấy chuyện mình được. Các thiền sư nói là người khắp thiên hạ hè nhau đến, cùng nhau đến, nó đầy, không nhúc nhích. Năng lượng đầy, định lực đầy, tuệ lực đầy, thưa quý vị, cuộc đời này an yên vô cùng. Và chúng ta đủ sức để mà cứu cho người khác. Đây là cái con đường giải thoát sanh tử. Cho nên trong nhà thiền chú trọng là làm chủ sanh tử, chứ không nói là thoát ly sanh tử. Làm chủ sanh tử có nghĩa là mình đủ năng lực để trong cái cuộc sanh tử này nó chỉ là bình thường. Gọi là sanh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hà. Họ sanh tử thường nhiên vững như thế thôi. Họ là sanh tử như chơi, chỉ thế thôi. Rồi, cho nên các ngài phát nguyện vào trong sanh tử này giúp chúng sinh. Thì trong nhà thiền quý vị nhớ là nhân là trí tuệ vô sư, định lực, tuệ lực, vô biên lực và năng lượng đủ thì cuộc đời này là bình thường. Cho nên chúng ta làm chủ sanh tử, đó là cách giải thoát, chứ không phải là trốn tránh hay bỏ đi mới là giải thoát. Cho nên cuối cùng Ngài giác ngộ, tìm đường thoát sanh tử. Thì đó là bước một, bản chất của một con người phàm tục. Trong Ngài, Ngài thấy và chúng ta cùng như thế. Thì có bước hai, đó là thanh thoát, thanh cao, có nghĩa là học đạo tu tập. Ở nơi Ngài tìm đường thoát khỏi sự chi phối của phàm tục khổ đau bằng cách học đạo tu tập. Chúng ta hiện nay có giống Ngài không? Có học theo Ngài không? Cũng như thế. Khi giác ngộ đầu tiên gần với giải thoát nhất, đó là ngài giác ngộ đời là vô thường, khổ, không và vô ngã. Đầu tiên mình nghe nói đời là khổ, thì con cháu mình nó nói khổ thì cũng có, mà cũng có khi vui mà, đâu phải khổ hết đâu. Nếu mà nói đời là khổ như thế thì nói theo một hướng khổ, còn vui sao không kể. Chúng ta trả lời sao? Vậy đời là khổ hay là vui? Tuy rằng có đôi lúc là vui, nhưng sau cuộc vui thì nó sẽ khổ nhiều hơn. Ví dụ như mình được cho làm vua 7 ngày rồi sau đó là chém đầu. Quý vị chịu làm vua không?
Không.
Làm vua 7 ngày rồi sau đó chém đầu, đó là gì? Trong 7 ngày làm vua tạm gọi là vui, sau đó bị chém đầu tức là phải khổ. Thì cái vui này không được tính vô. Tại vì trong quá trình ngồi ngay 7 ngày đó sướng ít gì đâu, giống như gần chết rồi. Vậy có vui không? Làm vua là vui, nhưng mà ý thức rằng ngày mai mình chết thì không hề vui. 7 ngày chém đầu là gì? Là quỷ dữ vô thường nó đang bào mình, mài mình, từng sát na nó giết chết mình đấy nè. Những Phật tử ở đây mới ngày xưa đây, giờ coi lại cái hình hồi đó mới tới, xong nó thanh niên, nó mạnh mẽ, nó lạ lắm. Giờ quý vị so sánh lại, tại là mình là ông lão rồi, tóc bạc không còn sợi đen. Có phải quỷ dữ vô thường nó giết chết mình không? Thế mà mình cứ nói là mình đang vui. Quý vị cho rằng cuộc đời là vui mà quên cái quỷ vô thường đó, chẳng khác nào cái người rằng là cho tôi làm vua 7 ngày rồi chém chết tôi cũng chịu. Mà trong cái phương án đó mình không chọn mà. Cho nên đời có vui có khổ, nhưng mà cái vui này nó không có chắc, nó vô thường. Hết vui sẽ khổ, cho nên tôi không cho nó là vui. Nhớ vậy nghe. Cho nên ở đây là ngài giác ngộ đời là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Thì khổ ở đây là gì? Khi mà bị Trần Thủ Đồ ép giáng vợ mình là Chiếu Hoàng, mà lúc đó gọi là Chiếu Thánh, xuống rồi cưới vợ của người anh ruột mà chỉ ruột của cái người vợ cũ. Đau đớn, ngài thấy cuộc đời này nó vô thường, nó khổ, nó không có gì giá trị. Ngài mới trốn vào trong núi, tìm gặp quốc sư Phù Vân và trình bày để mà mong mọi tu hành. Thì câu này quý vị thấy đó, trầm còn thơ ấu vội mất hai thân, là cha và mẹ mất rồi đấy. Bơ vơ đứng trên sĩ dân không nơi nương tựa, đứng trên mọi người bơ vơ, thà làm người bình thường thì còn chỗ đi chơi. Giờ đứng làm vua rồi, bây giờ làm sao đi chơi với người ta? Giống mấy đứa nhà giàu mà nói trời ơi, bữa nay bà mẹ đi khỏi quên khóa cửa, tao ra chơi tụi bay tao sướng quá. Làm có nhà giàu cực gì đâu, đụng đất cũng cho, chơi người khác cũng cấm, nó làm gì rút tù vậy đó. Các vị biết không? Đó là bơ vơ đứng giữa sĩ dân không nơi nương tựa, lại nghĩ sự nghiệp các bậc đế vương đời trước hưng phế bất thường. Như vậy thứ nhất, còn nhỏ mà mất cha mẹ rồi, rồi làm vua sớm quá cũng không có quyền hành gì tròn vẹn, do người khác không mà, tiếng thì có, miếng thì không. Giờ đứng mình lẻ loi trước mọi người, không có nói chuyện, không bàn bạc, không ai giúp đỡ mình được hết, không cho phép. Khổ không? Là khổ. Rồi ngài gầm lại, sự nghiệp các bậc vua lớn từ xưa giờ thì nó khi thịnh, khi suy, khi hưng, khi phế, vô thường lắm. Phải vô thường không? Thì trong cái đang có đó mà ngài thấy không có gì hết. Có phải không không? Là không. Rồi trong cái đang có đó, chính ngài không phải là cái người chủ động làm nên, mà do một vị khác làm, rồi do muôn dân tôn lên, rồi do các điều kiện khác nó đẩy lên như thế, gọi là nhân duyên hợp mà có. Có phải là vô ngã không? Nếu do một thứ làm nên mới là có ngã, mà trong cuộc đời này không có cái gì do một thứ làm nên, mà phải do nhiều yếu tố làm nên, thì đây gọi là không có ngã thể. Vậy thấy rõ vô thường chưa? Vô thường là sao? Đời vô thường. Cái gì hôm qua vợ mình bây giờ bị giáng xuống, rồi hôm qua là chị dâu giờ ép làm vợ mình, là một nè. Rồi thấy đứng làm vua vậy, xưa giờ mấy ông vua ông nào tồn tại đâu. Vô thường không? Rồi bị cái cảnh như thế, bị ép như thế, khổ không? Khổ. Rồi rõ ràng đáng đứng cái chỗ đó mà thấy nó cũng không có gì chắc chắn. Dù cho quý vị đang ở cái vị trí của mình là chắc chắn đi ha, nhưng thưa thật quý vị ở ngoài thì không biết người trong cuộc, chứ người trong cuộc mới thấy rằng là nó thành công tới rực rỡ, thì tối về ngủ thì trong lòng nó vẫn thổn thức lo âu. Ta gọi là gì? Càng cao danh vọng càng dày gian nan. Câu đó không phải là nói chơi, mà từ cái người danh vọng họ nói ra. Quý vị biết rằng là có những người họ khá giả nhiều thì đêm ngủ không ngon. Chỉ cần trời mưa là họ mất cả hàng tỷ. Một bữa trời mưa là mất hàng tỷ thôi quý vị. Chúng ta tưởng giàu sướng mà thật ra khổ lắm. Còn mình sao? Không chết đói, ăn cũng sướng như ai, cần đi chơi là đi vẫn có tiền. Mưa thì sao? Mưa gió mặc kệ, mình cứ ngủ ngon. Vậy mà không thấy, cứ phân bì đòi giàu như người ta mà. Giàu là có trách nhiệm với mọi người thôi, chứ nó khổ lắm quý vị à. Đó là đời là khổ. Rồi đáng có ở đó mà không có gì thật hết là không. Rồi mọi thứ chẳng do mình có quyền hết đâu. Thưa quý vị, quý vị còn nhỏ nói rằng trời ơi, mình còn nhỏ bị anh đánh, phải mai mốt lớn tí làm chủ đỡ đánh. Khi lớn làm anh rồi nói trời ơi, lớn làm anh bây giờ nó còn trách nhiệm bị ba mẹ ép, mai mốt làm ba mẹ cho nó đỡ nó khỏe. Khi làm ba mẹ thì bị ai ép? Bị con cháu mình ép lại, phải chạy tiền lo cho nó đuôi bạn bè. Đua bữa nay ở Trường Quế lên thành phố, thành phố mai mốt phải du học nước ngoài. Nước ngoài có Singapore, nó không chịu qua Nhật, Nhật không chịu qua Mỹ, cái gì đó. Trả lời cho nó, bị ép không? Nó nói trời ơi, ngày xưa mình thấy nhỏ ép, té ra lớn cũng bị ép nữa. Nhỏ bị lớn ép, lớn thì bị mấy đứa nhỏ nó ép, ép không? Đó là khổ đó quý vị, là vô ngã đó, là không đó. Thì đó, Ngài thấy rõ, giác ngộ rõ, đời này vô thường, khổ, không vô ngã. Cho nên Ngài nói, có người kiếp sống tờ phù âu, thọ yểu trời người chớ vòng cầu. Bóng ngã nương dâu chiều sắp đến, thân như bồ liễu tàm qua thu. Nghe nó nào nụ vui vậy. Phù âu là bọt nổi. Cái kiếp sống con người như bọt nổi vậy đó. Mới cười cười cười, mai ngủ giấc rồi sao nghe nó không có thở nữa. Thọ yểu trời người chớ vòng cầu, nó huyền hóa lắm. Này gọi là bành tổ niên cao kim hà, tài nhãn hồi yểu tử, diệt quý không. Sống lâu như bành tổ 800 năm bây giờ đâu còn nữa. Nhãn hồi chết sớm thì cũng không. Hôm nay câu chuyện khổ đau của mình thì mình nghe ứa nước mắt. Nhưng mà ngàn sau kể lại giống như kể lại chuyện của vua Trần Thái Tông. Chúng ta nghe như là câu chuyện cổ tích truyền thuyết. Nếu mà đọc cái lời của Ngài, trầm còn thơ ấu vội mất hai thân bơ vơ đứng giữa sĩ dân mà đọc nó. Trời ơi, nghe truyền thuyết nữa hay gì đâu. Trong khi người ta khổ muốn chết, mình cứ nói hay. Vô duyên, bởi gì? Bởi cái khổ đó nó chỉ nằm ở trong thời điểm đó. Còn bây giờ nó thành truyền thuyết, truyền cổ tích chơi rồi. Nhưng mà mình lại nói cái khổ mình thật. Viết sách đi, viết cho hay vô, để dành ngàn năm sau rồi ai mất ai còn, để mấy người sau họ đọc nói ừ cái truyền thuyết nó hay gì đâu. Thì hôm nay chúng ta cần như ngàn năm bây giờ đi. Câu chuyện khổ xảy ra với mình mà nói trời ơi câu chuyện cổ tích nó độc đáo. Độc đáo chúng ta bớt khổ liền. Thì Ngài nói rằng là kiếp sống giống như bọt nổi, thì thọ hay yểu, chuyện đó là chuyện do phước đức nghiệp báo. Không có vòng cầu làm gì cho nó mất mình, sai pháp. Bóng ngã nương dâu chiều sắp đến, mặt trời nó tà xuống, cái bóng nương dâu, bờ ruộng dâu đó, chiều gần tới, chiều nào cũng giống chiều nào, có nghĩa là tóc đen nó bớt, nó lấy tóc bạc đổi tóc đen đó. Tóc bạc đổi tóc đen, gọi là bóng ngã nương dâu chiều sắp đến. Thân như bồ liễu tàm qua thu, cái tâm thân này nó giống cái bồ, cái liễu tàm qua mùa thu chơi vậy thôi, không gì thật. Ngài thấy rõ cuộc đời này nó huyền hóa, không có thật là như thế. Hoặc là Ngài nói gió lửa khi tan không già trẻ, núi sông bài hỏi mấy anh hùng. Cái thân này nó có bốn chất cơ bản tạo thành, đó là phần thịt là đất, phần máu mụ là nước, hơi ấm là lửa, hơi thở là gió. Khi mà bốn cái chất này một đứa đi một đường thì chúng ta chết. Cho nên khi mà hơi ấm và hơi thở mà nó đi hai đường thì có những người mình lành tánh rồi. Thì già nó cũng có thể ra đi mà trẻ cũng có thể ra đi. Cho nên gọi là gió lửa khi tan thì không luận là già trẻ. Núi sông bài hỏi mấy anh hùng. Có nhiều vị nghe nói đời là vô thường, khổ không vô ngã. Hôm nay đi chùa làm gì vậy? Nghe ông thầy ông giảng. Giảng cái gì? Kiếp người của vua Trần Thái Tông. Kiếp người làm sao? Ngài giác ngộ vô thường, khổ không vô ngã. Nói, mệt quá. Có ăn đi, tiền đầy đống, đang là ở địa vị sang cả, nói vô thường làm gì cho nó mệt. Mình nói sao? Núi sông bài hỏi mấy anh hùng. Anh hùng cho cố, vì sao? Giờ hỏi này, hôm nay con lấy cái gì làm sức mạnh mà anh hùng như thế? Lấy cái gì? Sức khỏe, tiền bạc, ít nhất phải không? Giờ ngày mai mà con sập sạch hết tiền đi xin ăn, con bị già yếu tay chân run, nói không ai nghe, bạn bè gặp nó quay lưng lại, anh hùng đi con, đây gọi là núi sung bài hoài mấy anh hùng, quý vị thấm chưa? Đó là Ngài nói vô thường khổ không vô ngã đấy quý vị. Và chúng ta học phần thứ nhất của Ngài, giác ngộ, đó là giác ngộ đời là vô thường khổ không vô ngã. Và phần thứ hai đó là tầm sư học đạo. Khi giác ngộ đời vô thường khổ không vô ngã như vậy, không phải Ngài nói để bí lụy và để chịu chết trong cái vô thường đó, mà Ngài biết cách những cái vô thường đánh mình đau, cái khổ đánh mình đau để mình vươn lên. Đó là tầm sư học đạo, tức là vào núi Yên Tử gặp quốc sư Phù Vân, quý vị biết rồi phải không? Rồi Ngài trình bày, Ngài nói chỉ cầu làm Phật, không cầu làm gì khác. Cái đoạn văn đó quý vị học rồi, không nói dài ha. Nhấn rằng là Ngài nói chỉ cầu làm Phật, không cầu làm gì khác. Mới đầu là giác ngộ đời vô thường khổ không vô ngã, sau đó tầm sư học đạo, rồi trình bày là cầu làm Phật, không cầu làm gì khác. Quý vị nhớ giả thiết chưa? Bây giờ hỏi này, giả thiết có vị Lâm Toán, Ngài tầm sư học đạo chứ không phải lười biếng, hời hợt, thờ ơ, chỉ kịp thấy những gì đang có trước mắt. Có nghĩa là sao? Ngài vô núi tâm sư học đạo, còn mình thì ngồi ở nhà gõ trên mạng để mà tìm thầy. Mình vậy có giác ngộ như Ngài không? Không. Rồi có những người cũng chưa bao giờ có ý niệm là tâm sư học đạo, cứ sống theo gọi là tự nhiên đi ha, chứ không nói xấu, nói tự nhiên đi. Thì tự nhiên thì cứ sống tự nhiên đi. Còn muốn biết đạo Phật là gì thì nên tìm cho chuyên nghiệp. Đạo Phật là gì, Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì, thì những vị Tăng đó là đang ở đâu, làm gì. Giống trong lớp thì cũng có học sinh 7 điểm, 8 điểm, có học sinh 10 điểm. Thì những cái vị Tăng mà thì cũng có những vị siêu xuất, có những vị tốt nhưng mà không siêu xuất, là do vì họ muốn mà chưa đủ duyên. Còn muốn mà thấy đúng đạo, chịu khó đi, đi tìm đi. Tìm một cách trí tuệ, tìm một cách chuyên nghiệp, tìm một cách bài bản. Chịu khó tìm mới thấy chứ, phải không? Rõ ràng vua Trần Thái Tông, Ngài muốn tìm đạo, Ngài phải tìm ra một bậc thiền sư, đó là Ngài Phù Vân. Đó là điều mình phải học nha. Thì đó là cái chung. Còn cái mà chung nhất hiện nay, chúng ta tìm đạo theo cái cách là ngồi ở nhà, mở máy lạnh lên, nằm ngồi chẳng đúng oai nghi, bật cái điện thoại thông minh lên, quẹt quẹt lên Google, tìm một sư phụ trên đó, thì chúng ta khác Ngài quá xa. Nhớ nha, một bậc thiền sư mà mình khác thiền sư thì không biết mình là cái gì đó. Chắc quý vị phải tự giác ngộ thôi. Thứ hai, khi chúng ta đến với Phật đạo rồi, chúng ta cầu làm Phật như Ngài hay là cầu làm cái gì khác? Quý vị cầu làm Phật hay cầu gì khác? Đây là điều mà nếu quý vị là người có nhân duyên lành học Phật Pháp, tự đặt câu hỏi cho mình để mình tìm học đạo cho chín chắn, để có lợi ích. Câu hỏi này đặt cho mình chứ không đặt cho người khác. Nhớ nha, đặt cho người khác thì nó là thị phi không nên, đặt cho mình để tu tập. Như vậy hiện nay chúng ta đang cầu gì ở Phật? Quý vị thường nghe câu chuyện của thầy kể là coi ông đó, ông có ông hớt tóc với người quen. Thì ông thợ hớt tóc cho cái ông khách này nói qua nói lại, nói chuyện chơi, chuyện thế giới, chuyện gì gì, kinh tế phát triển gì gì đó, iPhone ra chưa, mấy đời mấy rồi, gì gì mới gì đó. Đang nói vậy tự nhiên cái ông thợ hớt tóc nói, trên đời này tôi thấy làm gì mà có ông Phật nào mà có. Thì cái ông khách ông nói, sao ông nói kỳ vậy, sao ông dám nói là không có Phật? Thì ông thợ ông nói, ông thấy đó, ngoài đường đêm đêm bao nhiêu kẻ không có nhà, bệnh viện thì bao nhiêu người chán chúc, những người khổ đau đây. Nếu mà có Phật thì Phật cứu hết, tại sao để người ta khổ vậy? Tức là ông đòi rằng là Phật phải phục vụ cho mình, phải làm thấy cái chuyện đau khổ cho mình. Trong khi mình say rượu, mình đánh ta đánh lại, Phật nào mà hiền cho kịp quý vị? Giờ Phật phân sao? Mình say rượu ông đánh con, giờ Phật càng ra thì con cũng thiệt thôi, con đang giận mà. Thì ông khách này ông không trả lời được, ông làm thinh để đó. Thật tập xong, ông chạy ra đường, ông thấy có một ông râu ria bồm sồm ngồi bên đường, chạy vô kêu ra: ông thợ tóc ra đây, tôi nói cho nghe. Ra, ông quay về, bên đường có cái ông nó ngồi râu ria bồm sồm. Trên đời này chẳng có ông thợ tóc nào cả. Thì ông thợ đang nói, ông nói kỳ vậy, không có thợ này giờ ai hất cho ông? Thì ông thấy đó, nếu có thợ hất tóc, tại sao mà vẫn còn những con người râu ria bồm sồm không ai hất cho đó? Ông thợ ông nói, ông bạn ơi, có thợ ngồi đây mà ông đó không chịu vào thì làm sao mà tôi hớt cho ông đó? Thì ông này nói, cũng vậy ông bạn à, Phật đang sẵn đó mà chúng ta không biết quay về đúng pháp, không có biết nắm lấy tay Ngài, Ngài cứu cho. Phật đang sẵn đó là gì? Chánh pháp đang có, trí tuệ Phật đang truyền tải trong chánh pháp đó. Chúng ta đang học pháp để gột trừ tham sân si phiền não, để giác ngộ đúng như lời Phật chỉ dạy, hay chúng ta đến với Phật để cầu Phật ban cho những cái bản ngã ích kỷ, cái lòng tham lam và kiêu ngạo của mình? Đặt câu hỏi đó đi. Chúng ta cầu ở Phật nhiều thứ làm thay cho mình, bởi vì mình lười biếng tu tập. Vì vậy mà mình đi chùa, và đặt câu hỏi đi. Khi rồi có mấy vị cũng có vẻ trí tuệ lắm, đang bàn đạo pháp dạy 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 đó. Chứ nói bây giờ thầy thử đặt tụi con câu hỏi để tụi con giải quyết thử sao. Yêu cầu mà, thì mình đặt câu hỏi. Mình nói giờ theo quý vị, cụ thể mình tu thiền đi. Mình có đứa bạn nó tu theo cái gì đó không biết, mà khoảng 50 năm sau thấy sao nó thành đại gia, còn mình thì khá hơn tí chứ không thành đại gia. Mình có suy nghĩ lại không? Cái ông đông thôi, cái này khó thầy, ca này khó à. Thấy không? Mới đùng vô cái tiền, cái bạn ngã mình thụ hưởng thiên. Mình là ngã mà tiền là ngã sợ. Đùng vô ngã và ngã sợ nó mê liền, không giải quyết xong. Sau nói tìm Phật tu Phật. Cho nên chúng ta nên nhớ, cầu làm Phật không phải là cao siêu, mà đó là con đường chuyên nghiệp. Nghĩa là sao? Chúng ta đi vào trong một con người, nó có hai trạng thái, tình và động. Đi vào trong trường tu hành, nó có hai phạm trù là sanh diệt hay là vô sanh. Và vô sanh là chất của Phật. Phật trở thành một vị bất động địa gọi vì vô sanh. Còn chúng sinh đó là loạn động, là sanh diệt. Thế thì chúng ta đi tu, chúng ta tìm sanh diệt hay vô sanh. Hai phương án thôi, chứ không có quyền phương án thứ ba. Một là đồng, hai là không đồng. Một là sanh diệt, hai là vô sanh. Vậy quý vị chọn sanh diệt hay vô sanh? Sanh diệt là khổ đau, bất động mới là không khổ. Thì bất động vô sanh là Phật, mà loạn động là ma. Cho nên hai con đường thôi, một là Phật, hai là ma. Quý vị đi chùa chọn cái gì? Chắc chắn phải chọn Phật. Cho nên Ngài nói chỉ cầu làm Phật, không cầu làm gì khác, là một lời nói không phải cao. Và đó là đáp án chuyên nghiệp, dứt khoát, và chỉ có một, không thể khác được. Quý vị nhớ, chứ đừng có nói rằng nghe nói thầy nói cáo có gì thầm Phật, xưa giờ có một Phật một, không biết có không nữa. Thưa quý vị, cái đó sai lầm. Chúng ta phải nhớ, đi chùa, đi tu, một là thành Phật, hai thành ma. Một là loạn đồng, hai là vô sanh, quý vị chọn đi. Chỉ có một đáp án thôi. Cho nên cầu làm Phật, chỉ cần một tâm đó thôi, thì quý vị sẽ dứt các cái sai lầm khác trên cái quãng đường đang tu, chỉ có giác ngộ trọn vẹn này. Thì đó là bài học mình phải học ra. Cái điều thứ ba ở con người của Ngài, đó là sáng đạo. Ngài đọc kinh Kim Cang, đến cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Trong cái khoảng để cung kính xuống, trong khoảng ngân nga, tức là giống như trong cái khoảng đó là khoảng mà tâm mình không gì hết, thì bỗng dưng từ ngộ. Chứ quý vị đừng có làm dùng lên mai mốt đọc đến câu đó rồi để xuống ngâm nga là cá câu kề nào đó, không phải cá. Trong khoảng ngân nga là trong cái khoảng không có thời gian không gian, chỉ là cái khoảng đọc tới câu đó để xuống. Nếu mình bình thường mình thích câu đó, mình chiêm nghiệm, thì nó rơi vào sanh diệt. Mà Ngài thấy cái câu này nó hay, Ngài vừa để xuống trong cái khoảng đó, nó không có hiện diện của thân, mà chẳng phải là vô minh, chẳng phải là có suy nghĩ, nó chẳng thấy mình đang nằm, mà chẳng phải là rơi vào cái khoảng nào, thì cái khoảng buông thòng gọi là buông xuống rụ sạch á, thì bất chợt thanh linh từ ngộ. Ngài viết rõ trong sách Khoa Hư Lục, quý vị đọc lại đi. Thì chúng ta nhớ là khi Ngài từ ngộ thì Ngài mới viết ra cái bài ca thành cái cuốn Thiền Tông Chỉ Nam. Rất tiếc là cuốn này bây giờ không còn để mình học. Thứ hai, cái tấm tánh của Ngài, trí tuệ ngộ đạo của Ngài, Ngài biểu hiện rõ. Chúng ta đọc trong cái lời tựa của luận Kinh Kim Cang Tam Muội, quý vị sẽ thấy. Thứ ba, quý vị sẽ thấy cái tinh thần ngộ đạo cao vót của Ngài trong cái bài Nói Rồng Một Con Đường Hướng Thượng. Đọc hết bài thì dài, của thầy chỉ trích một đoạn cuối, quý vị nghe. Chỉ con đường hướng thượng xưa nay làm sao nói, hướng thượng tới tột cùng thì từ xưa tới giờ nói làm sao đây. Mở miệng liền sai, nhưng mà nói được không? Nếu nói không được thì vẫn còn giới hạn, mà nếu nói được thì là giới hạn thêm. Làm sao nói? Chúng ta vừa suy nghĩ thì Ngài nói dốt lửa này chưa từng đốt miệng, lắng nghe, lắng nghe. Đây là thuộc của thiền sư. Đặt một câu hỏi, chúng ta vừa suy nghĩ làm sao nói, tức là dồn tâm ý về một, không tán loạn. Thì Ngài đánh một bốc, Ngài nói dốt, giống như hét, đập rầm, quýnh một roi. Thì cách của thiền sư là đánh thốt để mến, rơi vào niệm bạc, thì chân trời trí tuệ nó hoát toàn. đó là thủ thuộc của thiền sư đó. Ngài nói chỉ con đường hướng thượng này, xứ này làm sao nói mà suy nghĩ, con nói dốc giật mình ha. Thì ngay đó mà ai mà sập hết toàn bộ thì ngộ ra. Mà chưa thì ngài nói tiếp, ngài nói lửa này chưa từng đốt miệng, nói đi có nóng đâu, có bỏng đâu, có bị thương gì đâu, có miệng cứ nói, tại sao lại không nói được. Đó là giải thích rồi đó, ngộ cái tâm đó rồi thì nói và nín giống nhau đâu dính dáng gì, nói và nín đều như thế mà. Cho nên ngài Huyền Giác ngài nói rằng đi cùng thiền, đứng cùng thiền, nói nín đồng tình thầy an nhiên, Huyền Giác không. Từ ngài nói lắng nghe, lắng nghe, nghe ngài nói chúng ta lại bị lừa nữa. Nghe lắng nghe là nghe về cái gì, nghe về cái gì là sai. Cho nên lắng nghe, lắng nghe, mình chủ tâm đừng nghe về cái gì mà định là đi. Thì ngài nói nếu nghe được lời này thì tai điếc 3 ngày, tức là nghe về điều gì là mất cái chỗ của ngài chị. Còn lắng nghe mà mình biết, thưa ngài con vẫn hằng nghe, trước khi ngài chịu là con đang nghe mà, thì nghe được điều đó đó. Thì ngài nói nghe được điều đó điếc tai 3 ngày có nghĩa là không bao giờ mất. Nếu nghe chẳng được chạy qua nhanh, nghe không được bỏ đi, quề đi, cho qua đi, đừng suy nghĩ trong đó, đánh để ngộ mà không ngộ, cho qua đi, quề đi, đừng có nghĩ, đừng giải thích. Cho nên mấy vị học giả nào mà bu vào đấy mà càng giải thích thì ngài nói sai rồi, qua đi, bỏ đi, bỏ đi, quê này nói cho vui thôi, ngộ thì ngộ, con ngộ quá rồi, đừng có phân tích, sai rồi. Nếu ngài chẳng được chạy qua nhanh lại trao cho trắng, ngài lại nói nữa trao nhau được không, à mình lại muốn ngài trao mà phải không. Thì ngài mới cố nói, cố trao hết sức có thể. Ngài nói lại trao cho trắng, chúng ta vừa lắng nghe trao. Thì ngài nói chốn chốn dương sanh nên buộc ngựa, nhà nhà có lối thẳng Trường An, trở về dưới nguyệt người ít đến, một ánh trăng soi khắp mọi miền. Cái chỗ nào mà dương sanh mát mẻ an lành nên cột ngựa. Thì chỗ này ngài tự tướng thường sĩ ngài nói rằng là mất ý khí thời thêm ý khí, được nơi an tiền hay an tiền, có nghĩa là ngay khi ngài nói dốt, ngài đó lắng nhảy vô ngay, lắng nghe, lắng nghe mà nghe được tư tánh, nhảy vô ngay. Đó là chốn chốn dương sanh nên cột ngựa, nhà nhà có lối thẳng Trường An. Trường An là kinh đô lớn nhất, tức là trong mỗi nhà đều có một con đường thẳng tắt đi đến Trường An, có nghĩa là mỗi một thân hình cơ thể kiếp người này đều có một con đường thẳng tắt, ngộ thẳng cái tự tánh chân thật của mình để vĩnh viễn không còn đau khổ, được an vui. Đó là nhà nhà có lối thẳng Trường An, nhưng mà trở về dưới nguyệt người ít đến. Mình bơ vơ đâu không mà lo đóng nhà kính, mở mấy lần bật tivi chứ không có biết trăng một kia nó đang sáng. Cho nên trở về dưới trăng không ai tới, mà bị trần lao phiền não nó phủ. Nó trở về dưới nguyệt người ít đến, một ánh trăng soi khắp mọi miền. Về dưới đó tắt cái tivi đi, tắt cái điện thoại đi, tắt điện đi, chứ làm gì mà từ ngày về thành phố quen ánh điện nhà hương, vừng trăng qua cửa sổ như người khách qua đường. Tắt hết đi, dẹp đi, chạy ra ngôi vương thấy, hôm nay mới thấy trăng bàng bạc. Còn mà không tắt được thì mình gọi điện lực. Điện lực ơi, cấp giùm tôi cho thằng con tôi nó biết trăng đấy. Chừng nào cho nó biết trăng là cái gì, mà mãi là cô giáo biểu nó tạ về ánh trăng rồi nó không biết. Cấp điện phập rồi, mất điện rồi. Điện lực cấp giống như trời cấp là coi những ai nói gì được hết. Thôi ra vườn coi, ồ tại là trăng nó sáng. Thì ngài nói trở về với nguyệt người ít đến, một ánh trăng soi khắp mọi miền. Câu nói đó quý vị thấy ngài sáng đạo không, ngài ngộ đạo không? Thưa quý vị, hôm nay mà mình tu lơ mơ là không biết ngài nói cái gì. Một ông vua Phật tử tài gia, Phật tử ở nhà không xuất gia, mà làm vua là cụ dục cám dỗ dữ dội vậy đó. Toàn cõi đất nước là của ngài mà. Chúng ta bây giờ đại gia giỏi lắm là một phần, tôi làm gì mà toàn cõi. Đó là ông vua toàn cõi đất nước. Thế nhưng mà ông tu tập, ông nói như thế chúng ta phải bái phục. Đúng là một vị thiền sư đặc biệt, mà đặc biệt hơn nữa là ở trong đời làm một vị thiền sư mới là chuyện khó nữa. Nên ngài Huyền Giác ngài nói là tài dục hành thiền trí kiến lực đó, ở trong cõi trần mà hành được thiền, đó là cái lực trí kiến mạnh chứ thường là không làm được. Qua đó chúng ta thấy ngài là một vị vua Phật tử sáng đạo, là một vị thiền sư. Tuy nhiên sáng đạo mà ngài vẫn tinh tấn tu hành. Mình còn mê, ngài Trần Tôn Túc ngài nói việc lớn mà chưa có sáng thì như đưa ma mẹ. Tu hành mà chưa ngộ đạo á thì phải cần mẫn, giống như mình lo đám tang cho ba mẹ mình, không có dám mệt mỏi và nghỉ ngơi. Nhưng mà ngài nói việc lớn đã sáng cũng như đưa ma mẹ. Đây là tinh thần của vua Trần Thái Tông. Tỏ đạo rồi, ngộ đạo rồi, sáng đạo rồi, nhưng mà ngày đêm tinh cần tu tập. Chúng ta thấy điều này qua cái bài Khoa Nghi Lục Thời Sám Hối. Ngài soạn ra cái Khoa Nghi 6 thời sám hối, 6 thời là 24 tiếng đó. Mình hay nói là ngày đêm sáu thời thường an lành á, tức là sáu thời là chỉ cho 24 giờ ngày đêm. Thì sáu thời sám hối này là cứ cách khoảng là tùng sám hối một căn, cách khoảng là tùng một căn, sáu thời vậy đó. Ngài tính tấn tới độ mà tu suốt ngày đêm quý vị, vẫn làm vua mà vẫn là tu tập. Thì chúng ta thấy cái kết quả là Ngài đã viết ra những cái bài văn trong cuốn Khóa Hư Lộc, quý vị đọc sẽ thấy những cái lời của Ngài nó đầy đủ, nó thâm sâu, nó đặc biệt vô cùng. Và điều kế đó là Ngài cho chúng ta thấy rõ trong cái thân tứ đại vô thường này có một cái chân thật, cái không bị vô thường chi phối. Đây là cái sự giác ngộ rất đặc biệt. Mỗi kiếp người ai cũng mang cái thân tứ đại vô thường sanh diệt, ai cũng có những cái khổ đau riêng. Nhưng trong cái đó nó vẫn có một cái không bị vô thường sanh diệt chi phối. Cái chân thật đó là gì? Ngài nói nè, trong cái bài nói rộng về sắc thân đoạn cuối, Ngài nói ban đầu á, thì Ngài nói rằng cái thân này là huyền hóa, khi cha mẹ chưa sanh cũng có rồi, nó sẽ chết đáng có đây, nó huyền hóa vân vân. Nhưng mà cuối cùng Ngài nói trong cái thân tứ đại đó nó không phải chỉ là vô thường buồn thảm như thế, nó có một cái chân thật chân thường đang hiện hữu. Chúng ta trở về trong nó thì chúng ta vui vô cùng, không bị sanh tử chi phối, được giác ngộ, được giải thoát, được an vui. Thì đoạn cuối Ngài nói này: hết thầy các ngươi, chỉ sắc thân này làm sao giải thoát? Chúng ta ôm cái thân này khổ, lỡ mang lấy cái thân tầm không tơ vương nữa, cũng nằm trong tơ, chúng ta thấy khổ. Thì Ngài hỏi: chỉ cái sắc thân này làm sao giải thoát? Thì Ngài nói này: nếu chưa giải thoát cần phải nghe đây. Nếu mà nghe Ngài nói mà biết rồi thì sống đi, còn chưa hãy nghe đây. Ngài nói: vô vì chân nhân thịt đỏ âu, hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau. Ai hay mây cuồng không toàn tình, sương biếc bên trời một núi xanh. Trong người mình có một cái vô vị chân nhân, có một cái có người thật, không ngôi vị, không thư lớp, không hình tượng. Thì từ vô vị chân nhân này, Ngài Lâm Tế Ngài nói các ông mọi người đều có một vô vị chân nhân thấy ra vào nơi mặt mình. Đó là cái thấy biết chân thật, tức là cái Phật tánh của mình đó. Thì Ngài nói ngay cục thịt đỏ âu là cái thân tứ đại này, nó có một cái từ tánh chân thật. Cho nên Ngài nói vô vị chân nhân thịt đỏ âu. Tuy nhiên cái từ tánh đó nó không phải cái thân này. Đừng có lầm chấp cái thân này là từ tánh, mà chẳng phải lìa cái thân này để tìm từ tánh, mà ngay đây đáng sáng biết không vòng động thì từ tánh đang hiện tiền. Vì vậy Ngài Lâm Tế Ngài nói rằng là hãy ra vào nơi cửa mặt. Cho nên Ngài nói câu hai là hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau. Cái thân tứ đại này hồng hồng trắng trắng, mà đừng có lầm cái tứ đại này là cái con người chân thật đó. Có thiền khách tới hỏi một vị thiền sư, nói kính nói khi thế giới này hỏi có một vật này không, hỏi thế nào là vật này? Thì thiền sư nói rằng là năm ấm bốn đại. Cái vật không hỏi là ngay nơi năm ấm bốn đại là một con người đang sanh diệt đây. Thì thiền tăng nói rằng là năm ấm bốn đại ấy là vật biến hỏi, thế nào là cái này không biết hỏi? Ngài nói bốn đại năm ấm là sao? Ngay khi ông đã hỏi đó nhận đi, cho nó đâu nằm ở kia. Thì Ngài nói vô vì chân nhân thịt đỏ âu, hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau. Thì Ngài chị này, ai hay tức là bất ngờ, mấy tành không toàn tình, sương biết bên đồi một núi xanh. Giống như cái núi đằng kia, sương nó phủ nó mờ không thấy. Chúng ta công phu chín mùi, cái độ nóng của giác ngộ nó đủ đi, nói vậy cho dễ hiểu đi. Bất chợt vỡ vụn, gọi là mấy tành không toàn tình, sạch hết lăng trong, thì sương biết bên đồi một núi xanh. Cái núi xanh đó không phải là không có sương, có sương để tô điểm. Sương này không đủ để che núi, mà chỉ tô điểm thêm, cho nên gọi là dùng. Còn nếu che hẳn quên núi, đó là vòng động. Thì Ngài nói trong cái thân tứ đại nó có một cái chân thật, đó là vô vị chân nhân, đó là Phật tánh của mình. Ở đâu? Lỡ theo bám chấp tứ đại, theo vòng tưởng thì che lấp. Bây giờ đừng chấp thân này nặng nề nữa, đừng theo vòng tưởng nữa, lắng lại thì sao? Mấy tành không toàn tình thì sao? Cái thể chân thật lô lô hiện ra. Đó, thì khéo gàn lọc tu công phu đúng mức thì cái thể đó hiện tiền. Đó là Ngài nói ngay thân tứ đại vô thường có một cái chân thật không bị vô thường chi phối. Chúng ta học được điều này chưa? Cuối cùng kết lại, chúng ta học được điều gì? Quý vị nhớ những cái điều tâm hành nêu ra đây không phải là những điều lan man hay là chấp vá, mà đây là những điều cơ bản nhất để nó gói tròn một kiếp người. Và chúng ta hiểu hết những điều này một cách thấu đáo là chúng ta có chánh kiến, chánh trí đúng với lời Phật đã dạy. Một kiếp người nó có ra từ đâu, nó như thế nào, chứ không phải là những cái điều mà dựa vào tác phẩm của Vua Trần Thái Tông để mà lắp ghép chắp vá những cái mảnh buồn đâu quý vị. Thứ nhất, chúng ta phải biết được kiếp người có ra từ đâu. Thì chúng ta nhớ chưa? Một, đó là do nhân duyên, tức là nhiều duyên, nhiều yếu tố tích tụ hợp lại mà thành. Không có cái gì do một thứ mà thành, hoặc chẳng phải cái không hay không. Cho nên đầu tiên chúng ta phải khẳng định kiếp người có ra là do nhân duyên hội đủ thì có ra. Thì lưu ý, không phải bỗng dưng khi không tự nhiên có, và chẳng phải do một nhân, do một yếu tố mà thành. Nếu quý vị rơi vào hai cái điều tự nhiên, thiên nhiên khi không và do một nhân tạo nên, thì Đức Phật dạy trong kinh đó là không phải trí tuệ Phật thấy, mà đó là ngoại đạo. Đó là một. Thứ hai, con người có ra từ đâu? Bất giác chợt mê quên từ tánh vốn giác sáng. Chúng ta ở trong từ tánh vốn giác sáng, thoạt quên cái gọi là bất giác, thì từ đó nó có ra mọi thứ. Cho nên Ngài nói sai hữu niệm quên vô niệm, thì trái không sanh nhân có sanh. Trong thể không sanh không niệm, bất giác chợt quên, thế nhân cái có niệm và quên cái vô niệm, nhân cái có sanh trái cái vô sanh, từ đó đi ra tạo nghiệp có kiếp người. Vậy kiếp người có ra từ đâu? Một, do nhân duyên. Hai là bất giác chợt mê quên tự tánh, từ đó đi ra tạo nghiệp có kiếp người sanh tử. Điều thứ hai, chúng ta thấy rất rõ, làm kiếp người ai cũng mang một cái nỗi khổ đau cả. Vì sao? Khi làm kiếp người, con người ta phải chịu khổ. Quý vị thấy câu hỏi này có cần hỏi không? Tại sao tôi phải khổ như vậy nè? Đó. Có hai lý do. Một, quên tự tánh liền bị vô minh cho nên khổ. Vì sao? Này nó có hai phần nhỏ nữa. Một, quên tự tánh thì có vô minh, thì vô minh là nguồn cớn của các khổ. Quý vị nhớ Đức Phật dạy này, làm trâu bò heo chó là khổ nhưng chưa được gọi là khổ. Tạo ác nghiệp đọa vào địa ngục là khổ nhưng chưa được gọi là khổ. Hôm nay chúng ta ván khổ vẫn chưa được gọi là khổ, mà vô minh không biết lối đi mới là cái nỗi khổ lớn nhất. Bởi vì trâu bò heo chó cũng do vô minh mà nó có ra. Vô địa ngục cũng do lỡ lầm tạo các nghiệp ác, vô minh mà nó có ra. Hôm nay chúng ta đang khổ thì cũng kiếp nào đó lỡ vô minh tạo thì bây giờ nó có ra. Nhiều người nói tại sao tôi gặp cái người này tôi mắc nợ dữ vậy, mà mình không biết trong quá khứ, trong cái lúc mình nổi cái cơn anh hùng lên, mình bất giác mình nói rằng là cái anh chàng đó, lại gặp người đó là mãi gặp tôi là tôi trì ra da rồi, lỡ phát cái nguyện là trì cho ra da đó. Nên kiếp sau anh đó anh nói tôi vô làm con ông để ông trì giùm tôi nha. Thế là nó vô nó quậy cho ông trì, hai bên khổ với nhau do vô minh. Hăng khí quá, gặp tôi mới biết, rồi bắt đầu là phát nguyện rồi đó, thề thốt. Kiếp sau gặp nhau rồi nó trì nhau, có phải từ vô minh không? Cho nên vô minh là nguồn cơn của tất cả khổ. Cho nên khi làm con người thì chúng ta đã bất giác rồi, đã quên tự tánh rồi, thì vô minh nó có vô minh thì phải có khổ. Đừng hỏi tại sao tôi khổ. Lý do nhỏ thứ hai, khi quên tự tánh thì có định tuệ không? Quý vị nhớ đơn giản nói định tuệ khó quá. Buổi sáng thức dậy chúng ta đang tỉnh táo tươi mát vậy đó, cái tự nhiên hối thúc nhanh 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 con đi học trễ, chúng ta bắt đầu vội nhanh nhanh nhanh, cửa hàng họ tới nhiều quá máy bán kìa, vội lên nhanh nhanh, đầu kia họ gọi điện thoại, bắt đầu nó còn an định không? Không, ngài nói lăng xăng lộn xộn vội vội vang vang đó, nó rồi tới trưa nắng quá người ta nói lỡ lời cái mình chào nổ lên cừ một phát một ná lửa liền về tỉnh lại, nói sao kỳ vậy đó, người tôi chụp kỳ quá. Cái đó là gì? Mất định tuệ cho nên khổ. Cho nên quên cái từ tánh ban đầu vốn là yên lắng không động mà vẫn sáng suốt, quên cái đó thì mất định tuệ, thì mất năng lượng. Nếu chúng ta tỉnh táo thì năng lượng có, mà bồn chồn lên thì càng ngày bồn chồn thì càng mất năng lượng sống. mất năng lượng thì khổ đau co ra. Có người vì sao khổ? Bởi vì quên tự tánh, mất định tuệ, mất năng lượng, chịu khổ đau. Đó là hai phần nhỏ. Tới phần hai của mục lớn, đó là khi làm kiếp người phải chịu khổ bởi vì sáu căn dính mắc sáu trần, chấp các pháp cho là thật, cho nên bị khổ. Ở đây vua Trần Thái Tông nói nè: mũi đắm các hương, lưỡi tham vị, mắt mơ chúng sắc, tiếng mê tai. Mọi thứ bên ngoài người ta đang xôn xao chuyện gì đó. Nếu mình định tĩnh lại, mình biết mọi thứ gì đó thì mình có giàu thì cũng do định tuệ, do phước đức của mình. Còn quý vị đó giàu, mình tùy hỷ thôi, đừng có nên nhìn ta rồi giá giá cho mình cá quá khổ đâu. Đó là bình tĩnh, có khổ đâu. Đằng này mình không tĩnh như thế, nghe người ta giàu là mình tâm tớp lên, rồi bắt đầu mất chính mình. Khi mất chính mình thì sao? Đặt cái tiêu chí là mình phải giống như họ, trở thành hoang tưởng, bắt đầu khổ có không? Đó là sáu căn dính mắc sáu trần, chấp mọi thứ trên đời này là thật, từ đó có khổ. Chấp mình thật, vật chất thật, tiền tài thật, mọi thứ mình cố chấp quá, tham lam quá, phải khổ thôi. Như vậy quý vị hỏi tại sao tôi khổ như thế, trả lời được không? Quên cái tự tánh thì có vô minh khổ có gì đâu. Tại sao vô minh khổ? Quên tự tánh không có định tuệ, mất năng lượng khổ, trả lời được chưa? Cái thứ hai, tại sao tôi khổ thế? Bởi vì nó quên tự tánh, nó mê nên nó dính mắt thích sắc, mọi thứ thích sáu trần vậy đó, rồi bám vô thích là thật, hành xác mình khổ. Đó là cái bài học đó. Ba la mã chúng ta học được cái điều là không bi lụy, đầu hàng trước số phận. Đức vua Trần Thái Tông là như thế. Ngài có khóc lóc bi lụy đầu hàng đòi tự tử không? Không. Tìm gặp những bậc cao sĩ, những bậc thiền sư sáng mắt chỉ cho lối thoát, không hề bi lụy. Cho nên Đức Phật nói cái người mạnh nhất là người nào? Người dời sông lấp biển hay người nào? Dời sông lấp biển đó là mạnh thể xác, chỉ gặp cái tinh thần mà buồn cái là yếu siêu liền, không mạnh. Đức Phật nói cái người mạnh nhất là cái người mà biết đứng dậy sau khi té ngã, đó là người mạnh. Thì phần ba la mã này đó là chúng ta học được ở Ngài không bi lụy đầu hàng trước số phận. Đó là gì? Một, trước những khổ đau bất như ý, không bi lụy gục ngã mà biết tìm cách đứng dậy vươn lên. Ví dụ như có cái câu chuyện Trần Thủ Đồ ép vân vân mọi thứ, Ngài vẫn đứng dậy vươn lên. Thì chúng ta học ở Ngài làm đệ tử của Thiên Sứ Việt Nam, nhớ đừng có khóc, đừng có oán trách, đứng dậy vươn lên. Hai, những bất công trong đời chỉ làm cho Ngài giác ngộ chứ không bất mãn oán trách. Quý vị nhớ, mình hay bất mãn oán trách làm cho mình bị nhục chí. Cho nên cái kẻ thù mà giết mình chính là lòng tự ti đó quý vị. Bất mãn oán trách nói ra là có cái cú móc móc người ta, vô ích, cuối cùng mình tự giết chết mình. Bốn la mã, giác ngộ cuộc đời vô thường, khổ không vô ngã. Mà vô thường khổ không vô ngã tức là nó huyền hóa, không thật có. Mà cụ thể Ngài nói ngày vui chưa đến, ngày điếu theo sau, có nghĩa là vừa mới sinh ra vui chưa tròn vẹn thì coi chừng già nó tới rồi đó, nó không có lâu đâu. Ngài nói cho biết rằng là chúng ta đừng có chấp cái này thật quá mà mê lầm. Mình chỉ biết nó là cái đồ mỏng manh lắm, nó đáng có, nó mạnh mấy chục ký, nó có trí tuệ, nó anh hùng cho vui vậy thôi. Chứ trên cái bộ não này ấy, những cái hệ máu mà nó tồn tại duy trì, nó giống như màng nhện quý vị, nó mỏng lắm. Chỉ cần trời nắng này mà ai tím yếu, nó đứt mạch nó rồi, hết thở xong. Nhớ vậy đó, Ngài nhắc sự thật để chúng ta tỉnh lại, bớt những cái thứ mà dài dột mê lầm, chút khổ đau. Điều kế là lấy tâm ý thiên hạ làm tâm ý của mình. Thì khi mà Trần Thủ Đồ cho người mời Ngài về, thì quốc sư Phù Vân mê dặn dò, thì trong đó nói rằng là dù việc bận rộn mà nhớ để tâm vào nội điển, rồi làm vua thì phải nhớ lấy tâm ý của thiên hạ làm tâm ý của mình. Thì trong đây quý vị biết rằng là mấy cái ý này quý vị nghe rồi, quý thầy chỉ nêu lại thôi. Thành một thiên tài đó là một sự may mắn, nhưng mà để cho sự may mắn tròn vẹn thì phải quên cái thiên tài đó đi. Có ngày hôm nay chúng ta làm một vị vua đó là một may mắn, nhưng mà không thấy mình làm vua để mà lấy ý thiên hạ làm ý của mình thì thiên tài nó tròn vẹn. Còn nếu mà chủ quan quá thì nó lại không tròn vẹn, nó bị mẹ ở đâu đó. Cái thứ hai, nếu mà làm được như lời quốc sư Phù Vân dạy, chúng ta sẽ đặt mình vào người khác thì chúng ta sẽ hiểu và cảm thông. Thì khi như thế nó sẽ có những thành công vĩ đại. Ngoài thành công ra nó còn cho chúng ta một đời sống có lương tâm, có đạo đức. Đấy là cái an toàn cho con người. Có đạo đức, có lương tâm, đây là đời sống tốt, an toàn. Chúng ta nhớ cái đỉnh Himalaya nó sợ gì cao, bởi vì nó không từ chối một hạt bụi nào. Thế thì hôm nay chúng ta có từ chối ai không? có cái việc gì đó ái bàn bạc đó, thôi dẹp đi, đừng có biết, đừng có nói, biết gì mà nói. Cái đó là chúng ta đang dẹp quá nhiều những thứ đang giúp cho mình, đó là dài dột. Cho nên khi làm một việc gì đó, cái nguyên lý ban đầu là phải tìm hiểu từ nhiều phía, cứ nghe. Một, để cho họ nói họ vui. Hai, mình có thể lấy được những gì mình chưa biết. Rồi sau đó về mình tư duy lại, rồi mà bằng trí tuệ mình đi đến quyết định của mình. Thì dám quên đi cái cố tật của một bậc đế vương, thì vua Trần Thái Tông mới lấy ý thiên hạ làm ý của mình, mới làm đến một triều đài nhà Trần Việt Nam rất thịnh vượng. Đây là điểm đặc biệt. Sáu, La Mã, tâm sư học đạo, hãy chỉ cần lên mạng là có, chúng ta phải học nha, vì nhớ vậy đó. Là một thiền sư, trước khi ngộ đạo, ngài đi học đạo phải vào núi tầm sư. Chúng ta hiện nay mở màng là có, chờ những gì đem đến cho mình thấy thôi, chứ không chịu đi tìm. Thế thì chúng ta đang làm giống với thiền sư hay là khác với thiền sư? Nếu mình giỏi hơn thì cứ làm khác, này là hỏi thôi, còn mỗi vị tự trả lời cho mình, chứ thầy không có ép. Bảy, La Mã, chúng ta học được một cái điều là mặc dù đã sáng đạo và trước những bề bộn công việc, nhưng vẫn tinh tấn tu hành và có kết quả. Thì ở đây mình học hai điều. Một, sáng đạo mà ngài vẫn tinh tấn tu hành. Hiện nay mình đạo chưa sáng mà mình có tu hành, nhưng tinh tấn hay chưa thì cũng không phải là chưa, nhưng mà chưa đủ. Thứ hai, ngài bận rộn nhưng vẫn tu có kết quả. Làm vua quý vị biết, lo trăm việc, đối nội đối ngoài chiến tranh, rồi dân đói dân gì đó đủ thứ, mà ngài tu được có kết quả, khéo sắp xếp chiều tu là tu được. Còn mình lo giỏi lắm, có mấy thành viên gia đình nói cũng bừng lắm, thầy ông tu cũng được. Thì chúng ta phải học được ở vua Trần Thái Tông, ngài bề bộn công việc mà ngài vẫn khéo léo sắp xếp, quyết tu là tu được, tận dụng thời gian tu là tu được, có kết quả. Còn mình ít việc hơn ngài mà nói là bừng không tu được, thì chúng ta chưa học được ở một vị thiền sư Việt Nam. Khi tu thì chỉ cầu làm Phật, hay là chúng ta đang lo cầu những gì khác mà quên Phật, không biết Phật ở đâu? Thì cái ý này nó rộng, nhưng mà chúng ta tự hỏi rằng là khi tu mình cầu làm Phật hay cầu làm gì khác? Quý vị tu để thành gì? Có hai đáp án A và B. A là thành Phật, B là khác với Phật. Khác với Phật thôi, chứ không nói là gì hết ha. Vậy chúng ta muốn thành Phật hay muốn khác với Phật? Muốn khác Phật mà đi tu Phật là sai, tu Phật phải thành Phật. Cho nên thành Phật đó là một đáp án nghiêm nhiên, chứ không nói cao hay thấp. Vậy chúng ta đang cầu là Phật hay cầu cái gì khác? Đó là một. Thứ hai, nếu cầu cái gì khác mà quên Phật, không biết Phật ở đâu là sao? Tức là tìm Phật bên ngoài thì không bao giờ sáng được tâm mình. Mà biết tìm Phật ở mình, thưa quý vị, phải biết cách tìm Phật, biết cách tu Phật mới sáng Phật ở mình, mới thành Phật được. Thì trước cái thời đại này, thưa quý vị, vật chất phát triển nhiều, nó tốt cho đời sống của con người, nhưng mà nó có một điều là nó che mờ bớt cái tâm tu của con người ta. Cái tâm cầu đạo của con người nó bị che mờ bớt. Quý thầy nêu một vài gợi ý, rồi quý vị chiêm nghiệm, rồi thấy ra để hiểu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ một vị thái tử bỏ hoàng cung, bỏ đất nước, đông cung thái tử chuẩn bị kế vị vua, bỏ hết mọi thứ, đi tu khổ hạnh và thành đạo. Đó là Phật, là thầy mình nha. Thứ hai, vua Trần Nhân Tông, một vị tổ sư thiền Việt Nam. Trước khi mà đi tu, ngài là một vị vua. Vua là chủ một đất nước, giàu không? Sáng không? Cao không? Nhưng ngài biết xả, buông, tu. Khi đi tu là tu khổ hạnh nha, chứ phải sống sướng nha. Và thành một vị tổ. Hôm nay chúng ta học một vị thiền sư Việt Nam, Phật tử, đó là vị vua Trần Thái Tông. Làm vua, nhưng mà lo chăm chỉ tu hành. Và ngài viết Khóa Hư Lục á, thì ngài chỉ nói về đạo, mà nói thẳng về những cái lý diệu huyền uyên áo sâu xa nhất của đạo, nói một cách nhiệt tình đầy đủ, từ sự tới lý, từ tu tới chứng. Chứ ngài không có khoe của cải giàu hay là có địa vị sang cả. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật và một vị thiền sư là một vị vua Phật tử Việt Nam. Như thế các ngài xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Vậy chúng ta hiện nay oai hùng, mạnh mẽ, thành đạt, thì chúng ta lấy gì để làm thế mạnh và sự thành công? Chúng ta đi học Phật, chúng ta đang lấy vật chất, lấy tiền bạc, lấy uy thế, lấy những cái đó để làm thành công, để làm sức mạnh, hay học theo Phật tổ là rủ xuống để mà lấy sự giác ngộ làm sức mạnh? Đây là câu hỏi, rồi quý vị có quyền có đáp án. Mỗi vị sẽ có một đáp án đúng theo cách của quý vị. Vì sao? Bởi vì quý vị thấy ngang nào thì biết ngang đó thôi. Cho nên biết như thế nào thì đúng như thế đó đi. Còn muốn biết hơn, chắc chắn là phải học đạo, phải tu tập nhiều thôi quý vị ạ. À, không dễ mà trả lời đúng liền đâu. Thì quý thầy chỉ nêu một ý, hiện nay chúng ta không có đói, không khổ, thì việc gì mình phải đốt cháy hết cái lương tâm đạo đức và mạng sống sức khỏe của mình để mà lo kiếm tiền? Vì sao? Chúng ta phải đặt câu hỏi đó. Hiện nay mình không khổ, không đói, không chết mà. Việc gì phải như vậy? Hiện tại con người chết vì nhiều tiền, chứ không có ai chết vì đói cơm rách áo cả. Quý vị thấy phải vậy không? Quý vị biết, nói xin lỗi, những cái người mà đi chăn bò, chăn trâu, họ vẫn có chiếc Honda mấy chục triệu, có cái điện thoại iPhone ngon lành mà. Đâu ai chết. Đi chăn bò giờ sáng lắm. Người ăn xin bây giờ vẫn có điện thoại di động mà. Nhưng mà ngược lại, đâu đớ thấy cái người mà tạm gọi là nghèo của xã hội hiện nay, họ là hạnh phúc. Và cái người giàu nhất nhiều tiền, họ là chết. Chết như thế nào? Thứ nhất, về vật chất đi. Người giàu quá mà không biết rèn luyện bản thân, ăn cho no cho đủ, nó béo phì lên thì sao? Tới cuối cùng ham chơi máy tính, ham lên mạng, rồi ăn no rồi ngủ kỹ, tay chân nó phì ra đi, rồi nhích nhích thôi, đợi mẹ đút cho ăn. Chết không? Nhiều tiền mà chết đó chứ, chứ phải nghèo đâu. Kể như vậy mấy đứa nhà quê nói, trời ơi, chưa bao giờ tôi biết cái bình đó kìa. Làm gì có cơ hội mà biết, mình đâu ăn chơi đâu. Đó là một. Cái thứ hai là khi mà quý vị nhiều tiền quá rồi thụ động, thì bắt đầu nó sinh ra những cái bệnh trầm cảm, bị stress, và bệnh về tâm, ảo tưởng, đủ thứ đó. Thứ hai, cái bệnh ảo tưởng, tham vọng, mà tới khi không thành thì tự tử. Nhà mình thì nghèo, nhưng mà vì ham tiền quá, lên mạng biết học án biết, nói tôi phải tá ớp khởi nghiệp, tôi làm việc lớn chứ không làm việc nhỏ. Bằng cách nào? Không biết học của ai đó, set up một chương trình là giàu là gì? Là kêu mọi người đem tiền lại và mình lấy lời, chứ không phải giàu là có tiền. Nó định nghĩa ngon rồi đó, dễ ăn tiền của người ta vậy đó. Cái nhà quê vậy, nhà mình thì nghèo, mở cái việc lớn quá, cầm sổ đi vay ngân hàng tỷ bạc về, nó thui yêu rồi, không còn đồng nào hết. Chứ chịu tha, nói có phải làm việc lớn, việc nhỏ có không chịu. Thế là ba đứa đất đây, con kêu gọi tới mấy chục tỷ làm cái khu này thì con sẽ lấy lời. Ghê gớm vậy đó. Thưa quý vị, nếu mà tiền bạc làm ra bằng những cái định nghĩa, định luật như vậy thì người ta giàu hết rồi. Đâu có dễ. Chúng ta có quyền có chí lớn, nhưng mà phải bắt đầu từ cái nền căn bản. Ham cái việc lớn mà không thành thì tự tử, thì khổ, sai. Có duyên thì làm chuyện lớn cho thiên hạ nhờ, không duyên thì quay về tu hành. Phải như thế. Thì bây giờ quý vị nếu mà ham lớn thì cứ làm, mà làm sao mà sau này không thành thì đừng có đổ nợ là được. Đằng này nó ảo tưởng thành bệnh. Cho nên cái bệnh đó hiện nay là cũng căng thẳng lắm đó. Khuyến nó không nghe, nó bị ảo tưởng mất. Và nói được, nó đấm đầu đấm ngực nó gần chết vậy đó. Kể tiền nhiều, nó bất chấp đạo đức, thù hưởng quá cái phước của mình, thì ngay hiện đời nó lại bị đọa lạc, bị không may mắn. Thường quý vị nhớ, con người mình nó có một cái phước giới hạn. Chúng ta muốn giàu thêm thì tạo thêm cái phúc. Cho nên hiện nay nó có những cái nguyên lý làm giàu mà nghe mấy vị kể là một trong những nguyên lý làm giàu đó, đó là trích ra một phần mình làm có được để mà đi làm phước. Thì người ta ý thức phải có phước mới làm giàu mà. Đằng này mình làm giàu mà bất chấp đạo đức thì còn phước không? Là sai nguyên lý làm giàu. Quý thầy không nói sai với đạo Phật nè. Sai nguyên lý làm giàu quý vị đang lập ra đó. Tổn phước tổn đức. Mà tổn phước tổn đức, có khi mình giàu lắm, nó có cái ngưỡng chứa của một con người mình đang có, thì chúng ta phải gãy đổ. Nói giống cái mít vậy đó, trái nhiều thì phải hái bớt, không để nó gãy nhánh. Cho nên mình nhớ con người mình có ba khả năng. Một, từ nhỏ kế thừa của cha mẹ giàu lên luôn, chết sớm. Hai, khổ rồi giàu, có đạo đức cho nên tồn tại. Ba, giàu lợi xui, khổ rồi giàu lại, có đạo đức tồn tại. Quý vị chọn nào? Không chọn cái nào hết. Chọn cái trí tuệ thấy ra nó. Cho nên chúng ta phải biết cấn chỉnh mọi vật chất, không tham quá. Thì Phật dạy có phước đừng có hưởng hết. Hưởng hết phước là họa. Phước 10 chúng ta chỉ dùng cho mình và mọi người khoảng 5 phần, còn 5 phần tiếp tục làm việc tốt thì an toàn. Còn có 10 mà ham 20 phải gãy. Điều này là một nguyên lý và đã biến thành một sự thật. Quý vị thấy là biết nói ra mất lòng quý vị nhìn là biết. Thì đây là cái nguyên lý chứ không phải ai phán cả. Và đã có kết quả rồi, hôm nay mình biết thì mình phải cần rối lại. Chúng ta học lại cái trí nhìn ra nó chứ không học lại nó. Và để ý cái đó. Rồi vì nhiều tiền thì chết thì sao? Cha con anh em bất đồng, bất chấp tình thân, luôn thương đạo lý, gây đau khổ cho nhau. Rồi cộng thêm nữa, có tiền thì tự nhiên là có tất cả, ngông cuồng thì cuối cùng phải xá đó. Thì kể chi cho hết, kể sơ sơ vậy thấy nó đã nhiều rồi. Thì từ đó chúng ta đã học được rất nhiều điều. Nếu quý vị về đọc lại cuốn Khóa Hư Lục của Vua Trần Thái Tông, chúng ta sẽ thấy nhiều điều để học nữa. Nhưng hôm nay, trong thời gian ít ỏi, cho phép quý thầy chỉ tóm lại những cái điều cơ bản, gói tròn một kiếp người, để chúng ta học hỏi một cách đầy đủ. Gói tròn đầy đủ quý vị nha. Học hỏi để biết cách vươn lên. Từ đó mình thấy cuộc đời của Ngài, từ một con người phàm tục, là phải chịu bao nhiêu khổ đau như chúng ta. Rồi sau đó giác ngộ, tâm đạo, tu hành. Rồi sao nữa? Tu hành là được ngộ đạo, giải thoát, an lạc, cứu người. Đây là hình ảnh trong phàm tục mà vươn lên, tức là giống như hoa sen từ trong bùn mà vươn lên. Đấy chính là cái tính chất xuất trần của đạo Phật. Bùn lầy đó là gì? Là bùn lầy ngũ dục, bùn lầy của tiền nghi, bùn lầy của tiếng tiếng vật chất mà chúng ta không có nhiễm. Chúng ta biết vươn lên, tức là biết tu hành, không còn bị những cái thứ đó chi phối, được giác ngộ, giải thoát cho mình và cho mọi người. Đó là tính chất xuất trần của đạo Phật. Ngài là một người phàm tục như mình, Ngài đã làm được như thế, chúng ta có quyền làm được không? Ngài thì hiện không phải là người xuất gia, ở trong đời làm vua nhưng tu được. Quý vị ở trong đời như Ngài, Ngài như thế, mình cũng được như thế. Nếu mà quý vị hiểu, thấu, tin, dám làm, dám khẳng định mình được như Ngài, đó là quý vị đã học thuộc cái bài Kiếp Người qua cách nhìn vào cuộc đời của Vua Trần Thái Tông. Thì mong rằng quý vị về, nếu mà ai chịu khó đọc thì đọc thêm cái cuốn Khóa Hư Lục. Còn ai mà không siêng lắm thì quý vị nghe lại cái sự tóm kết của quý thầy để quý vị học. Rồi từ từ chúng ta nhớ rằng là Ngài tu trong mấy năm đó ngộ đạo, thì mình kéo dài hơn là mấy chục năm cũng được ngộ đạo. Cho nên quý thầy muốn đói kiếp người của mình có một vị vua, là một vị Phật tử tài giá, là một bậc thiền sư ngộ đạo, để giống với quý vị, để an ủi quý vị và để cho quý vị tin tưởng Ngài làm được, mình cũng thế. Mời toàn thể quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.